Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Tổng cộng là hơn 44 bạn đạo. Và xin mời Elise đọc.
Dạ, kính chào quý bạn đạo. Tuần này thì câu hỏi rất là ít, nhưng mà có mấy câu trước đây em tính đố bạn đạo cho vui để ôn lại nhiều thứ ha. Bây giờ đố bạn đạo, anh bảo mở mic nha. Đố bạn đạo á, vô vi ông thầy gì? Nói cái chữ cấm mà, có cái chữ cấm. Cấm cái gì? Có cái chữ cấm trong đó ha. Cấm cái gì? Cấm
Cấm mấy thứ rồi
lưỡi
à?
biếng,
Cấm
cấm
lưỡi
lưỡi
biếng.
biếng,
Một
cấm
điểm.
làm thầy,
Gọi gì nữa?
cấm làm thầy,
Gọi gì
hai
nữa?
hai điểm rồi
Mới
đó,
hai cái đó dễ nhớ ha.
cấm thị
Cấm
phi,
trước pháp.
cấm thị phi
Thị
là ba,
phi.
điểm.
Cấm trước pháp.
Sửa pháp có nói chữ cấm không? Có
Không.
nói không?
Không.
Cái này ai nói thì ai nói chữ cấm vậy?
Dạ.
Chị Nhà An không có cấm.
Có là
Pháp là mình sửa, có la thôi chứ không có sửa. Không có cấm, tại vì cái đó là quyền của mỗi người, cái đó thuộc là quyền này, còn cấm là khác ạ. À, cấm nha, có chữ cấm, tại vì cái đó đó là có tòa Tam giáo tòa, có
dạ
Tam giáo tòa lo
thầy
ha, có Long thần lo, có hết, có hộ pháp đồ lo hết. Người đó được điều dưỡng, đồ dưỡng kỹ lắm. Sửa pháp đó có người điều dưỡng kỹ lắm. Nhiều nhiều
hướng
tầng lớp lắm mà, dữ dội lắm mà, nhiều người chăm sóc lắm mà.
khác.
Cho nên cái đó không có cấm. Cái
Không
cấm này là hay
có
lắm.
nói hả, thầy không có nói cấm về mà.
Không, thầy không có nói cấm, nhưng mà có Tam giáo tòa lo. Tam
Ừ.
giáo tòa là cao nhất đó nha, nhưng mà dưới vẫn còn nha, còn phần dưới nhiều lắm. Rồi bây giờ tiếp tục đi. Còn gì cấm không? Thị phi, lười biếng, làm thầy, rồi gì nữa? Cấm gì nữa?
Điều gì đâu có cấm nhiều, để tự thức mà đâu có
Cấm, bây giờ em tìm ra được nhiều cái cấm mới hay chứ.
nhiều. Thường thường cái nào quá lắm ổng mới thêm vô, thêm từ từ vô, ta trước lúc đầu ổng tưởng hai cái đủ rồi.
Cái đó
Sau
là chính á, cái lười biếng với làm thầy là cái chính
này ổng thấy nhiều quá thành ra ông phải nói gương chỉ cấm, tại nói hoài nó không nghe.
ha. Tại vì sau này có nhiều chuyện đó nên nó có cấm.
Nói hoài không nghe phải thêm chữ cấm nữa như vậy nhớ.
Bây giờ đó cấm gì nữa
Còn cấm hết hết rồi đó không?
còn đó nghe, có ai nghe cái chữ cấm của thầy không?
Cấm
Chữ
nói rõ
Cấm
cấm
không.
R7
Cái là nên thi chế á. Còn
à?
cấm gì không? Có
Cấm
ai
sân si thôi.
không? Sân si là mình tự mình bọc lên rồi, nhưng mà có cấm cái khác nó gần giống như vậy, nhưng mà có cách nói của thầy
À, rồi còn cái nói rõ ràng có chỉ cấm đi trước
có rõ ràng.
hả?
Có rõ
Rồi
ràng. Còn gì cấm không?
đây
Rồi, giờ nghe
cũng
ha. Cấm khẩu thanh tịnh.
không
Cái đó anh thầy mới nói
đây
đó.
không đây
Nó
khẩu đâu
giỡn thôi, bây giờ nghe nè.
kể
Cấm độc tài. Ghê chưa? Độc tài có
rồi.
cấm nha.
Cho một thứ cắm
À,
đặt
ghê
tay
chưa? Cấm mê tín dị đoan.
hay
À, cấm gian xảo dối trá.
dữ vậy ha,
Cấm chuyện đòi ăn. Cấm chuyện đòi ăn này.
chứ không phải cấm tham ăn nữa.
Cấm tuyệt đối nha, cái tuyệt đối về mê tín dị đoan là cấm tuyệt đối nha, dễ sợ không? Tại vì những cái khóa mà về cái vụ Nhẫn Hòa rồi đó, cái khóa đó là động thì là dữ lắm luôn á. Khóa đó là dữ dội nhất á, cấm nhiều lắm ha. Thì trong đó những cái cấm mà em phát hiện cuối cùng mới là cái cấm độc tài. Độc tài có cấm nha.
Sao cấm độc tài vậy?
Thì mình có người á là lên sưng lên rồi cứ đè ép những người khác, không có cho người ta phát triển, không có cho phép người ta phát triển.
Yếu cái thức bình đẳng hả?
Nhà không có bình đẳng. Ông Phật ngự trong chân tâm của mọi người, ông Phật ngự trong tâm của mọi người, cho nên đâm ra cái thức bình đẳng nó có. Sợ chút xíu nữa mình sẽ nghe tới cái phần cuối đó, cái phần cuối cùng của cái nội loạn đó, nó có cái đó hay lắm. Rồi, tiếp tục ha. Cấm thị phi.
Rồi
Nãy có đúng rồi đó, đúng điểm đó, cái đó
rồi
cấm thị phi, chắc
tôi
chắn nó phải có nha.
có nghe rồi,
À, cấm thị phi thì nói gì trong đó?
cấm
À, giờ nó chỉ cấm thị phi, nãy Nguyệt nói phải không? Cấm thị phi thì nói cái gì? Có cấm thị phi đó mà nói cái gì chính xác vô trong đó mới đúng á.
gì thêm à,
Thầy phải nói cái gì?
thêm cái đó là làm sao,
Thầy nói trong cái tấm thị phi á, thầy nói cái gì trong đó? À, thầy có đói nha, chứ không phải nói cấm thị phi là chỉ có giận hờn rồi đem chuyện người này người kia nói, nhưng mà thầy có nói một cái điểm trong cái cấm thị phi,
Mình nên không nên thị phi các tôn giáo.
Có cái tôn giáo, có cái tôn giáo
các tôn
cấm
giáo
thị phi, các tôn giáo đều
cấm,
cấm thị phi các tôn giáo
vô gì cũng cúng, vô gì cũng cấm luôn.
Dạ, các tôn giáo đều cấm thị phi, vô gì cũng cấm luôn.
À, vô gì cũng cấm luôn.
Thị phi á, thầy có nói là không có vạch tội người này người kia mà biết cái tội của mình. À, cái đó là vậy đó. Và cái tâm ma ác quỷ là soi mói, thì soi mói nó mới ra thị phi. Hả? Vạch tội người này người kia đó là vậy đó. Tội mình không thấy, thấy tội người ta không mà. À, cái thị phi đó thầy nói rất là hay ha. Trong cái đề tài cấm á, em sẽ ra cái đề tài này. À, cái đề tài cấm, tại vì nó được có mười mấy cái cấm thôi, tại vì chưa có phát hiện thêm nhiều. Khi nào em đủ nhiều á thì em sẽ ra được. Chừng nào có ba mười mấy cái cấm thì được. Cái này mới có mười mấy cái cấm mà.
Mười mấy là nhiều, chứ lúc đầu ông khởi đầu ông chỉ có hai cái thôi à.
Dạ, nhưng mà tại sau này thì nhiều quá thì phải cấm
nha. Này em thấy cái bộ không xong rồi, phải thêm mấy cái nữa.
Rồi, rồi cấm dạy có cấm không?
Nó cũng giống như nãy cấm, cấm khẩu thanh tịnh đó. Này chứ cái cấm khẩu có nghĩa là cấm khẩu thì mới là thanh tịnh được. Không cấm khẩu đâu thanh tịnh. Thanh tịnh mà ở trong đây nó cứ kêu hoài à, sao cấm khẩu. Ở trong đây miệng thì cấm mà kia cái đầu nó cứ chạy hoài. À, rồi. Tiếp tục ha. À, bây giờ á đó mọi người nè, mình xuống như thế nào và mình đi ra như thế nào? À. Phần hồn của mình nó xuống như thế nào và đi ra chỗ nào?
Đi ra ngã nào mà đi ngã nào, vô mà đi ngã nào ra.
Vô như thế nào mà ra như thế nào? À. Nó vô chỗ nào mà ra chỗ nào?
Cái đường đi, nước bước của nó như thế nào? Nó đi vô ngã nào, làm sao rồi nó đi ra bằng cách nào?
Dạ.
Đi ra mà lúc chết đó phải không?
Dạ đúng rồi, lúc đi cũng vậy đó nha. Thầy nói khi mình xuất ra hay là mình đi ra đó.
Tôi lúc chết chứ đi ra xuất hồn nó khác à.
Xuất hồn thì người ta có cái điểm chân tâm của người ta rồi. Còn bây giờ mình nói là xuất ra nè. Bây giờ thầy nói đi ra. Mình đi vô như thế nào, ra như thế đó.
Nó rõ ràng đi chết.
Không, bây giờ thầy nói gì hồi mình nghe hiểu rõ là mình thầy nói cái gì. Giờ em hỏi là mọi người đi vô như thế nào và đi ra như thế nào. Thầy có nói hoài đấy chứ.
Lúc xuống rồi cũng xuống từ trên đỉnh đầu xuống rồi lúc ra
chỗ nào, chỗ nào
chỗ người coi cái chung tim bộ đầu của mình
không phải. Không phải, bây giờ có ai nhớ không? Có này. Ở đâu
xuống cho mỏ,
đúng rồi mỏ ác mới đúng. Ai nói vậy, ai nói vậy?
Chị Hương nói.
Chị Hương giỏi quá chừng. Rồi bây giờ ra làm sao? À, ra làm sao đây?
Ra từ trung tâm bộ đầu thôi.
Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha, rồi mình sẽ hiểu thêm tại sao mình thầy hãy nhắc cái trung tâm bộ đầu và cái chỗ này thầy nói ở một cái điểm này là mình sẽ theo dõi, mình sẽ hiểu tại sao ha. Rồi anh bảo tắt mic giùm em ha. Ừ. Còn ông anh bảo tắt mic.
Cho nên các bạn đã có cơ hội sống tốt. Những bài vở hiện tại các bạn nắm trong tay mà chưa học được, còn phải dài dài mới học được. Cho nên phải trì trì chí lập lại trật tự. Một sinh viên giỏi vô trường không có phá một ai. Mà ngày nay chúng ta đang học ở trong trường đại học, chúng ta là một học viên cả càng khôn vũ trụ. Mà chúng ta không giữ trật tự, rồi những bài vở bề trên đưa cho chúng ta, ai thầy thấy chúng ta biên chết và làm việc. Cho nên đòi hỏi các bạn phải tiếp tục trên cuộc hành hương học hỏi đó. Nhưng hậu chúng ta sẽ có tất cả. Đừng sợ rằng môn phái từ nhỏ, đạo từ nhỏ sẽ thua những cái đạo lớn. Cái đó là sai lầm. Anh Phước đã nói có một đạo mà thôi. Một đạo giải thoát. Sự trật tự nào sẽ về trật tự đó. Rất rõ ràng. Cho nên chúng ta phải hiểu cái đó và định chất. Phải cố gắng học thêm. Học về tâm linh. thì bề trên sẽ soi sáng cho chúng ta. Cũng như các bạn bây giờ có chiếc xe hơi mà các bạn không biết dùng, thì hãng xăng nó, công ty xăng nó không có sản xuất xăng bán cho các bạn để làm gì. Mà bạn biết dùng thì luôn luôn sẽ có xăng đến với các bạn. Cũng như tâm linh của các bạn chẳng hạn. Bây giờ bắt các bạn phát đại nguyện rằng tôi phải trở về nguồn cội. Tôi thấy do sự cấu trúc siêu nhiên mà có, thì tôi phải trở về với siêu nhiên. Thì tôi trở về với nguồn cội của chúng tôi. Tôi có mạch lạc của tôi có rõ ràng khi tôi đến và khi tôi đi. Khi tôi đến thì được ra vô dễ dãi ngay mở ác. Rồi bây giờ tôi đi về, tôi phải mở ngay chỗ đó để tôi đi. Các bạn có đường lối chứ. Không phải là tôi mù và tôi mờ ám đâu.
Đó, bây giờ mình nghe chưa? Nghe kỹ rồi ha. Khi mình xuống mà mở ác, khi mình về cũng vậy, cũng bằng từ cái mở ác.
Cũng mở chỗ đó đi ra ha.
Cũng mở chỗ đó đi ra. Thầy có một người bạn đạo ở cái khóa ở Santon á, thầy người ta hỏi chứ tại sao thầy nói có lúc nơi Hoàng Cung với lại cái Hà Đào Thành thì thầy có chỉ. Cái chỉ gần ngay cái đỉnh đầu, ngay cái chóp đầu. Thầy nói ngay đó là cái nơi Hoàng Cung với lại cái Hà Đào Thành. Cũng có người hỏi, thầy nói đó cũng là nơi Đào Thành. Nhưng mà sau đó thầy nói cái nơi Hoàng Cung á, là nó trụ, mà thầy chỉ ở phía xa đó. Trên cao một chút xíu rồi cái Hà Đào Thành nó mới xoay, nó mới xoay 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 như cái hào quang. Nhưng mà khi mà nói như cái mỏ ác như thế này á, có nghĩa là lúc mình đi trở về đó, không biết là cách chết hay là cách xuất đi ra, thì dẫn từ đó mà đi ra mà thôi. Nhưng mà có thể là thầy nói như vậy á, không có nghĩa là ngay cái giữa đầu nha, nó phải lên trên cái chóp chút xíu, nó đẩy lên trên chóp chóp chút xíu, ngay mỏ ác mà lên trên chút xíu.
Mỏ ác là thực ra nó không có phải ngay trung tâm bộ đầu nha.
Dạ, nó nằm tròn, nó cũng chiếm lớn lắm mà.
Nó nằm ở khúc này nè.
Chỉ giữa đó, dạ. Đó, thầy chỉ vậy đó, thầy chỉ cái anh đó vậy đó.
Nó đây nè, chứ không phải là dạ. Trên đỉnh đầu mới là Hà Đào Thành nè.
Tại thực sự cái Hà Đào Thành khi mà ở cái khóa mà sinh Tân Tôn á, thì thầy thấy cái tay thầy chỉ cái Hà Đào Thành là nguyên cái vòng tròn, xoay tròn ở phía cao á. Cái Hà Đào Thành nó xoay á, là thầy chỉ cao.
Cao là chỉ ở
đó,
trên.
Thầy ở trên.
Những nó xoay trời. Trên á.
Đó, chuyển xây trên rồi cái nơi Hoàng Cung thì thầy cũng chỉ cao lên trên luôn, thầy cũng nói ở đó nó trụ. Nhưng mà khi một cái anh đó anh tới anh đưa cái đầu cho thầy chỉ á, thì lúc mà thầy nói đây nguyên Hoàng Cung đây, thì chỉ cái chỗ điểm nãy anh bảo chỉ đó.
Cái này là mỏ ác hả?
Dạ, thầy chỉ gì đó, thầy đó ngay đó là Hà Đào Thành đó, không biết tại sao thầy chỉ ngay đó. Rồi ta nói là đây Hoàng Cung thì sao thì thầy cũng nói ở ngay đó luôn. Cho nên đâm ra em hiểu tại sao là thầy chỉ ngay đó. Nhưng mà hai cái này mình không có hiểu rõ ha, cho nên ra mình chỉ nói là ngay đỉnh đầu là cái điểm mình thấy nó rút nhẹ vậy thôi, chứ thật sự cái chính xác như nãy thầy nói là mỏ ác đi ra mà.
Mỏ ác đi ra.
Mà mỏ ác của mình á là đó là việc của mỏ ác của mình, là anh nói về cái vật chất là về cái xác, nhưng mà không biết thầy nói cái mỏ ác này có nói về cái phần điển hay không.
Không, tại vì chưa hiểu. Cái mỏ ác về vật chất rõ ràng, tại vì thầy nói ngay chỗ đó nó nói mấy cái phần xương
chén dừng á, chén dừng á.
Chuyện sợ của mình nó nói lại ngay từ đó. Rồi mấy người mà không tu á, tới hồi già nó cũng nới ra như vậy đó. Nới ra lại. Rồi họ cũng có thể ra. Nhiều người nhẹ người ta cũng có thể ra bằng cái ngã đó. Tại vì nó giãn ra. Hồi lúc mà mình mới vô thì nó hở, phải không? Về cái mình lớn lên con nít vài tuổi cái nó đóng chặt lại. Lúc đó là nó hết thấy rồi. Nhưng mà nó có thể mở ra lại ngay chỗ đó.
Thầy có nói cái đó, nhưng mà em không biết thầy có nói cái người đó có xuất ra đi như thế nào. Thầy không có nói. Thầy chỉ nói cái người đó ra được thôi.
Ra được thôi chứ không có nói xuất gì hết trơn. Nghĩa là
thầy chỉ nói vậy thôi.
Cũng như đứa nhỏ mà còn mới á, nó thấy được cái cõi bên kia, nhiều khi nó nằm nó cười mình đó, nó thấy.
Cho nên cái chỗ mà thầy nói hôm trước mình có cho coi phải cái phim đó đó, thì lúc nào cũng vậy, thầy nói cái Hà Đào Thành là nó xoay phía trên á.
Đó là thầy cách nghĩa về điểm.
Dạ, cho nên á, cái mỏ ác của thầy á, là thầy chỉ nói về cái vật chất thôi. Nhưng mà em không biết tại sao thầy nói cái này. Khi đi vô cũng vậy, mà khi đi ra, khi mình trở về bên trên, mình cũng trở về bằng cách đó.
Thì bây giờ phải chờ
để khi nào em có thời gian thì em lấy lại cái clip mà thầy chỉ cái anh đó đó. Cái chỉ trên đầu, cái khóa cũng khóa Santon á. Thì cái khóa đó
Santon
á, thì cái khóa đó đó, khóa mà trước đó đó, ngày trước cái khóa của anh Bảo, cái mà cái phong phía sau màu đỏ đó, nhưng mà trước đó nữa cũng có cái phần thầy chỉ cho cái anh đó. thì để em coi lại cái clip đó em cho mọi người coi. Cho nên cái phần mà thầy nói á, về cái phần điển á, thì mình hiểu, nhưng mà khi mà nói về tới cái vật chất, cái thể chất là thầy nói chỗ này là mình phải suy nghĩ thêm ha. Tại vì cái mỏ ác mà thầy nói là đi vô, mà đi ra cái mỏ ác mà theo Dũng mình nói, anh Bảo nói vậy là cái đó về cái thể chất thôi, cái thể xác này thôi.
Và lúc đó thầy cắt nghĩa về thể chất mà thầy nói, tại cái mấy cái khớp xương nó hợp lại nhau, nó đóng lại như chỗ đó đó. Thầy nói về vật chất chứ thầy không có nói gì điển nữa.
Dạ, thì cái đó là mình phải hiểu theo cái kiểu của ông thầy nói đi ra chỗ đó thôi. Còn cái điển thì có thể là nó rút ra ở ngay đỉnh thì khác.
Cái đó để chờ chừng nào thấu hiểu hơn thì sẽ nói tiếp nha.
Nhá. Nhưng mà đi vô là mỏ ác, lại đi ra bằng mỏ ác nha. Phải nói là như vậy.
Bây giờ mình chỉ nghe, mình hiểu ông nói vậy thôi. Rồi, tiếp tục.
Rồi, câu tiếp theo ha. Bây giờ ông thầy hay nói gì? Mình hỏi cái câu này nè. Vui lắm nè. Tha phương cầu thực. Đó, bây giờ mình nói đi. Tha phương cầu thực.
Đúng rồi à?
Dạ. Để mình hỏi bằng đạo tha phương cầu thực là cái gì?
Rồi đó, mở biết rồi đó.
Thầy cũng có nói nhiều chỗ nha, mình cũng ít lắm, cũng một hai chỗ thôi. Giờ muốn hỏi tha phương cầu thực là sao?
Rồi, ai trả lời đi. Tha phương cầu thực. Chữ này có nghe rồi phải không? Trong băng giảng này có thường thường lâu lâu thầy cũng có nhắc tới.
Lâu lâu thầy cũng có giải thích chút xíu. Nhưng mà cái clip này đó, nó đặc biệt cái chỗ là thầy nói rất là rõ ha. Giờ đó bạn đạo tha phương cầu thực là gì? Có một chữ đơn giản nha mà mình lướt qua đó. Tại mình thấy dễ quá. Tưởng là đi xa rồi, kiếm ăn rồi thôi phải không? Đi kiếm cơm.
Phương là đi xa đó.
Đi xa đi kiếm cơm á. Đi xa đi kiếm cơm á.
Đi ra xứ ngoài đi làm ăn ha.
Đi xa đó, ly hương đó, xa hương ha, hay
là tha phương. Ly hương xa cách nhiều kỳ.
Rồi bây giờ mình nói tha phương cầu thực.
Tha phương cầu thực, nói về phần hồn đó.
Đó, nghe kỹ nha. Cho nên đó, nghe băng thầy là vậy đó. Khi mình nghe đó, mình phải có cái sự thắc mắc. Tại vì ông nói mà mình cứ tưởng là mình ông nói theo lý đời. Hai cái này nó khác nhau nha. Thầy nói đó, đạo là nó vô cùng. Không thể nào mình nói đạo được. Là tại sao? Bởi vì mình chưa có xuất thần. Mình chưa có đi ra được. Cái thần hồn của mình nó chưa có xuất ra. Cho nên mình nói là không có đạo được. Mình chỉ nói mình học đạo thôi. Mình học là tại vì nó vô cùng. Mình chưa có phân biệt được cái nào là cái hồn. Chưa có phân biệt được cái nào là cái xác. Mình cứ nhập vô chung hoài à. Mà khi nào mà ông thầy nói với cái hồn là nó khác. Mà với cái xác nó khác. Hay không? Cũng như tha phương cầu thực, mà nếu nói về cái vật chất, cái thể chất của bên ngoài đối với thế gian thì mình thấy dễ quá.
Nhưng mà
đó, nói với cái xác thì quá dễ rồi.
Đi xa kiếm ăn á.
Đó, rồi bây giờ mình nè, bây giờ anh Bảo nói tha phương xa cách nhiều kỳ phải không? Tha hương, ly hương xa cách nhiều kỳ là gì đâu, anh Bảo giải cho em nghe đi.
Ly hương xa cách nhiều kỳ là mình rời khỏi cái quê mẹ mình ở trên á, là nhiều kiếp lắm rồi, xa cách nhiều kỳ đó mà nhiều kiếp lắm rồi.
Rồi, bây giờ ta tha phương cầu thực.
Tha phương cầu thực là mình đi xuống đây là cũng đối với ông trời là mình cũng đi xa lắm. Con gửi nó đi xa lắm rồi.
Để đi kiếm ăn hả? Ở trên đó đâu thiếu chỗ ăn đâu. Nhà hàng quá trời mà. Rồi, bây giờ mình nghe ha. Cái câu này không phải dễ nha. Cho nên khi ông thầy ông nói là mình phải đi. Để ý để coi ông thầy cũng nói cái gì. Mình để ý để cho cái phần hồn mình được học. Chứ không phải cho cái xác này. Cái xác này là bắt đầu cái hồn mình nó học, nó hiểu rồi đó. Nó mới dạy cho cái phần dưới này. Chứ không thôi là hai cái nó cứ nhập chung. Không biết cái đằng nào hồn cái nào gì.
Hồi nãy ông nói mình là học viên của càn khôn vũ trụ mà.
Đúng bài rồi đó.
Bài vở có sẵn mình chưa học được.
Đó, cái học viên càn khôn vũ trụ hay lắm á. Em có cho nghe mấy kỳ rồi đó. Thì cái học viên của càn khôn vũ trụ là đối với phần hồn nha. Nhưng mà bài vở cho mình là cho cái xác này phải học. Cái phần hồn nó học và nó cho cái xác này học nữa. Tại vì vợ chồng đụng nhau là cái xác rồi. Nhưng mà cái hồn mới biết sáng suốt thì sẽ phân biệt được bài học nó như thế nào. Chút dạ. Sau cái bài cuối cùng mình sẽ nghe.
Thầy okay. Còn nói học về tâm linh nữa.
Đó là cái phần xác, cái phần hồn đó.
Về tâm linh thì có gì? Bề trên soi sáng.
Rồi, bây giờ mình sẽ nghe tha phương cầu thực ha.
Sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự. Không sống trong sự mơ ảo cầu sinh nữa. Khác hẳn lúc ta xưa. Khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các bạn sẽ có một hoàn toàn khác hẳn bạn. Cái đời sống đó là đời sống của bạn từ đời trước. Bạn đã bỏ từ thanh tịnh đi tới động loạn. Ngày nay gặt hái sự động loạn khổ buồn, các bạn muốn trở về với thanh tịnh là con được phụ mà thôi. Thì các bạn thích giác mới thấy rõ nè. Trời ơi, bao nhiêu năm tôi tha phương cầu thật. Đi đây đi đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, kiếp con thu, cây cỏ đủ thứ. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tại mặt đất này. Với chưa hiểu tôi là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đau khổ vô cùng. Làm sao giải quyết này? Mong được có một cái pháp. Nhưng mà ngày hôm nay pháp đã trao tay các bạn rồi. Các bạn nửa tu nửa bỏ. Trong ban tin ban nghi vì ca tánh tâm tối lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lưỡng, cho nên nó lúc nó tin lúc không.
Đã đỡ anh Bảo nói gì. giờ anh Bảo tâm tắc đi.
Tâm tắc thì mình đi xuống, mình tha phương là mình rời khỏi cái quê hương của mình ở trên á. Mình đi xuống dưới đây á, mình đi xuống cái chỗ động loạn nè. Mình bơ vơ, mình không có biết đường trở về, mình chưa hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lục căn lục trần nó chưa được giáo dục kỹ càng, thành ra nó lúc ban tin ban nghi.
Cái chỗ ly hương xa cách nhiều kỳ liên hệ cho anh Bảo rồi nè. Ly hương xa cách nhiều kỳ, hồi nãy thầy nói tha phương cầu thực là đi đây đi đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, cây cỏ, con thú, mình qua hết. Đó là cái mình đã đi được nhiều kiếp rồi đó, mình đi được nhiều kiếp á. Nên ly hương xa cách nhiều kỳ là vậy, nhiều kỳ là nhiều kiếp á, nó nhiều kiếp luân hồi đó. Còn cái tha phương nó nghĩa là mình được đi từ trên xuống đó, từ đi xuống đây được luân hồi nhiều kiếp, làm nhiều kiếp, từ cây cỏ con thú tới vợ chồng đủ các kiếp hết. À, nhưng mà vẫn còn bơ vơ.
Nhưng mà tại sao thầy nói là cầu thực?
Cầu thực thì đi xuống đây để mà tìm được cái con đường ra của mình, chứ không phải là ăn đâu.
Tìm cái thực chất của mình đó hả?
Dạ, đâu phải đi xuống đây ăn đâu. Đi xuống đây để tìm ra mình là ai, cái thực chất của mình. Ha? Cho nên mình chưa có giáo dục được cái bản thân mình là vậy đó. Mình không giáo dục được, mình chưa có tìm ra mình, đâu có giáo dục được đâu. Thầy nói mình chưa tìm được mình thì không có giáo dục được ai hết.
Thầy có nói chữ bơ vơ.
Đó, cho nên tại sao nói là mình bơ vơ là vậy đó. Bơ vơ là tại mình không hiểu mình là ai á.
Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái đó là bơ vơ.
Cho nên tìm ra cái thực chất của mình để mình trở về với chính mình mới giáo huấn được cái lục căn lục trần của mình. Cái câu này rõ ràng nói về phần hồn nha.
Thì phần hồn giáo huấn lục căn trần là cái cách nhiệm của phần hồn mà đâu phải giảng.
Mình là đế vương mà. Đế vương nha, em nhớ lộn là thiên hoàng, em coi nghe kỹ lại là đế vương. Ha? Đế vương của một cái tiểu thiên địa, một ông vua mà. Cho nên đâm ra đó, mình nghe cái câu này là mình biết được là tha phương cầu thực là nói về cái phần hồn. Còn hồi nãy là mình đi kiếm ăn là nói về cái xác. Cho nên
kiếm sự thật thôi hả?
À, cho nên phải tìm ra chính mình, đi ra tìm ra được mình là ai, thực chất của mình là ở đâu,
gốc của mình á.
Tương lai bản tánh của mình á.
Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Bữa nay thầy nói rõ cái chữ bơ vơ. Ở đó mình tưởng là lạc lõng con mình thôi đó.
Dạ. Rồi.
Ở đâu tới đây rồi sẽ về đâu thiệt. Mình không biết mình ở đây. Từ đâu xuống ở, rồi sẽ về đâu mình cũng không biết ngày mai ra sao. Bơ vơ trên cõi trần này.
Mình mù đó, mình đang mù, mình là bị đưa vô cái lớp rồi thầy nói bình dân học vụ đó. Ở đời người ta đi học chữ, mình cũng đang học mà học về đạo pháp, cho nên tâm linh nó khó hơn. Đạo pháp nó khó.
Bề trên mới đổ xăng cho mình xe mà nó không có chạy đàng hoàng, bề trên không có đổ xăng.
Cũng như cái xác này á, là nó có cái sự trình bày, có nghĩa là cho người đời thấy. Còn cái phần hồn là có cái sự nghiêm túc, nghiêm chỉnh của phần hồn. Mà nghiêm chỉnh của phần hồn là để dùng cho bề trên. Cho nên tại sao thầy kêu mình hướng thượng liên tục là vậy đó. Là cái phần hồn nó có sự nghiêm chỉnh. Cái nghiêm chỉnh của phần hồn là nghiêm trang á. Thầy nói cái phần nghiêm trang của phần hồn là đối với bề trên nha. Chứ không phải là cái xác nha.
Cái lúc đó mới là thực sự đảnh lễ à.
Dạ, cái đảnh lễ đó là cái nghiêm trang đối với bề trên, có nghĩa là tất cả những cái gì ở thế gian này mình phải buông bỏ thì mình mới nghiêm chỉnh được, mình mới nghiêm trang được.
Còn khi mà cái xác mình đó, nó đảnh lễ ở dưới thế gian này á, cái đó có mục đích gì?
Thì cái đó cho người ta nhìn thấy thôi, cái đó là cái hình thức thôi.
Để dạy cho lục căn trần nó thủ lễ vậy thôi.
Cho cái hình thức bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu mà mình được, mình hướng thượng hoài như vậy thì được. Ví dụ mình ngồi mình hướng thượng hoài liên tục như thầy nói á, thì được.
Mình chưa biết niệm Phật liên tục, làm sao mình hướng thượng niệm Phật liên tục được. Tại vì muốn hướng thượng là phải biết niệm Phật, mà mình niệm chưa được liên tục.
Cho nên cái hình thức bên ngoài nó làm cho người ta thấy, nhưng mà thực chất con người không có thay đổi. Thầy nói là muốn bản tánh một con người thay đổi rất là khó nha. Một cái máy huyền vi muốn thay đổi rất là khó.
Như là mình vẫn đảnh lễ bên ngoài mà cái tâm mình nó không thay đổi hả?
Dạ, vẫn còn cái tranh chấp thị si phi mê tín ha. Cuồng tính nữa, thầy có nói chỉ cuồng tính nữa.
Tại vì cái phần hồn nó tu chưa đủ thôi.
Cho nên mình nhiều khi mình chạy theo cái thực chất bên ngoài á, mà cái cầu thực ở bên trong, cái thực chất của cái phần hồn mình chưa chạy theo. Đó là cái sự thanh tịnh. Thầy nói cuối cùng vẫn chạy theo cái sự thanh tịnh thôi. Tất cả đều ganh đua theo đạo pháp, có nghĩa là trở về với sự thanh tịnh, trở về với cái nguyên lai của mình, mới là cái đó mới là ganh đua trong đạo. Hả? Chứ còn mà chạy theo bề ngoài thì chỉ là cái hình thức cho người ngoài người ta thấy thôi, chứ không có gì hết, không có được cái gì hết. Cuối cùng thầy nói cuối cùng rồi mình không có được cái gì hết.
À, nghĩa là làm màu mẹ bên ngoài vậy thôi, cái thực chất
không có cái thực chất. Cái cuối cùng với phần hồn của mình vẫn là cái nguồn gốc của mình, cái nguyên lai của mình từ đâu đến và mình trở về như thế nào. Tại vì mình là tha phương mà, mình phải cầu thực tìm ra cái bản chất của con người mình. Thực có nghĩa là thực chất là phần hồn.
Đứng đi kiếm đồ ăn.
Đứng đi kiếm ăn hả? Mà mình hiểu được chữ cái tha phương cầu thực rồi ha. Thêm chữ nữa ha.
Cái này hay à. Hồi đó giờ không có đào sâu cái chữ cầu thực này.
Cho nên học đạo là vậy đó. Mình đang học, học muốn chết luôn, học hoài. Mà thấy mình ông thầy ông la dữ lắm á nha. Trong clip từ từ em sẽ ra clip đó, thầy la không? Thấy mình thấy bị la không?
Thấy bị la là phước á.
Thấy bị la không mà thấy mình chưa có thấy được cái phần hồn của mình. Cuối cùng mình vẫn không thấy được cái phần hồn.
Thấy ông khen mà mệt á.
Thấy cuối cùng vẫn chưa có tìm ra được cái phần hồn của mình. Có nghĩa là mình thiếu cái sự thanh tịnh.
Khi mà ông trời ông ra bài toán đâu phải dễ.
Dạ, thiếu đi cái sự thanh tịnh. Cho nên không phải đơn giản nha. Thầy nói đó, tôi kêu á, nó bằng bạn mà nó cũng chửi tôi nữa. Tôi kêu nó bằng bạn mà nó cũng chửi tôi nữa.
Không có dám xin thầy, tôi kêu nó bằng bạn mà nó còn chửi tôi nữa.
Thầy nói sau này những lời nói của thầy viết thành sách nha, thành kinh nha.
Ít chưa?
Chà, cái này căng lắm. Tại sao biết không? Ngày xưa đó, ông Phật ông viết lại là người ta nói tiếng Phạn đó, thầy lai đó. Tiếng Phạn là gì? Tiếng Việt nha. Còn chưa có cảm thông nữa, tiếng Phạn gì? Ông này ông la, tiếng Việt không xong mà thiệt. Ông nói lời tôi nói là sau này người ta viết thành kinh. Cũng là kinh thôi, tại vì người ta nói tại sao trong những lời kinh của tiếng Phạn nó vậy vậy vậy, thầy nói tiếng Phạn gì? Tiếng Phạn nói nghe nó sợ thôi chứ tiếng Việt không cảm được sao tiếng Phạn.
Tiếng Việt mà còn không hiểu nữa.
Tiếng Việt không hiểu sao tiếng Phạn hiểu được. Cho nên ông thầy ông la là vậy đó. Ngày xưa ông Phật ông nói lại đó, người ta viết lại thôi. Mà cái người viết lại rồi sau đó truyền lại cho những người khác là cái sự chuyển dịch nó quá nhiều giai đoạn rồi. Tam sao thất bổng hết trơn. Tam sao thất bổng hết trơn. Cho nên đâm ra ông thầy bây giờ đó còn có hình ảnh, có lời ông nói mà mình còn không hiểu nữa, rồi sau này người ta mà viết lại sao người ta hiểu à, cái đó khó lắm á.
Để cho người ta tự nghe, người nào có đủ sáng suốt thì người ta hiểu à.
Dạ, sau này thì có thể tiên Phật nhiều xuống nhiều hơn thì
sẽ thấy... thì cũng biết nguyên văn của ông thôi chứ đâu có sửa đổi được, tại có băng thâu băng mà mình có chép băng lại thôi chứ mình đâu có ghi gì khác
đâu. Nhưng mà quan trọng là chép lại đúng không,
chép lại cũng không có bị chặt á.
Chặt chứ không phải giỡn nha, không phải đơn giản.
Người khi nghe không rõ có thể chép chặt, hay là nhiều khi chép không kỹ cũng có thể bị chặt.
Với lại không hiểu cái chữ cũng chặt nữa. Nhiều lắm, nhiều cái tình trạng lắm, nhiều cái trình độ để mà nói cái đó lắm. Cái này cũng là cả một cái đề tài.
Khi mà ghi chép là nó có nguy hiểm mà để nguyên văn vậy đi.
Nhà để ông nói gì, hiểu gì thì cái trình độ bắt của mỗi người khác nhau thì nó sẽ dễ hơn. Chứ còn mà kêu viết lại đó, những cái lời ông thầy nói mà biết bao nhiêu, ông nói mấy ngàn cuốn băng làm sao mà viết hết được.
Viết lại là chỉ hỗ trợ cho mình đọc cho nó dễ chút xíu vậy thôi, chứ không phải có cái băng hỗ trợ đằng sau.
Rồi tiếp theo ha. Rồi cái chữ yên, yên là chữ gì? Yên là gì? Theo anh Bảo thầy nói nó không yên. Yên là cái gì?
Yên là ngồi chỗ.
Còn gì khác không?
Yên là yên tĩnh á.
Đúng rồi, cũng là yên tĩnh ha. Bây giờ đó, mình nói là chữ yên tĩnh. Yên tĩnh, nói giờ tôi yên rồi. Bây giờ tôi yên rồi, như vậy có đúng không? Ví dụ mình nói, mình đang nói chuyện với mọi người, mình nói mình yên rồi.
Yên là phải tĩnh.
À, cái yên là phải có tĩnh. Bây giờ mình nghe đây ha, tại cái này cũng khó đố. Bây giờ cho bạn đạo nghe cái chữ yên của mình, để mình hiểu thêm cái chữ yên của ông thầy.
Không tĩnh thì không yên đâu, nó cứ lục đục, nó bị kia vọng động kéo hoài.
Dạ, bị ý mã tâm viên á. Bây giờ mình nghe chữ yên của ông thầy ha.
Chúng sanh phủ nhận là không có thượng đế, có tôi, có tiền, không có thượng đế. Lúc mà con vợ mình chữ chồng quá, chồng nó, thượng đế ơi, vợ con chữ con quá, bây giờ làm sao đây? Tao không có biết thượng đế, tao bị chữ mày cho đã rồi sẽ tính. Thấy không? Ở đời thì nó ngược. Nhưng mà hai chiều đều là chân lý. Hai chiều là có người rối loạn đó, cho nên nó mới tạo ra nhiều ý sĩ để trị bệnh nó rồi. Nó tạo ra những người chán đời để đi tu mà ảnh hưởng cho người rối loạn trở nên thanh tịnh. Thế đó là cái trường học rõ ràng chúng ta đang ở. Chúng ta đang giữ đi từ bài một. Một bước chân đi của chúng ta là một bài. Chắc không phải là yên ổn đâu. Các bạn là nữ, tôi có căn nhà rồi, tôi lớn rồi, bây giờ lớn tuổi, tôi ra đây tôi mua được cái nhà, mua cái xe hơi, tôi yên. Đang ở giữa biển cả, sóng đang nhỏ, chúng ta chỉ lui về cái chân tâm. Chân muốn lui về chân tâm, tập tạch, tha thứ mà thương. Nên mà khơi dậy đi, từ đi, học từ đi, thực hiện từ đi, học từ đi. Yên là sao mới được yên, mà chặt mình không giận nữa. Họ giết mình không thù với lại. Họ chưa chọc là mình đã nói xấu người ta rồi. Mình làm sao mình biết? Chính mình là tạo cái giống không tốt. Mình có cái điện não mà mình bấm tạc. Cũng cái cơ mình bấm tạc chỗ thì nó trả lời những câu thật không? Thế chứ? Mình bấm trúng nó phải được. Cho nên ở đời không biết trong mình trúng. Sao mình thật? Thì mình mới học được cái chút vô cùng của thượng đế. Cho mọi trạng thái đều là thể hiện từ thượng đế mà ra. Mọi trạng thái đều thể hiện trong lòng mẹ mà ra. Đức yêu trì thương, đức mẹ cười, tha thứ, chờ đợi. Các con hạnh hạnh khổ yên thân.
Yên ở trong hoàn cảnh này là nói mình nói, ờ bây giờ tôi qua đây tôi yên rồi. Gia đình tôi đầy đủ hết rồi, hạnh phúc rồi, yên rồi.
Nhà có cửa, có xe hả?
Có đầy đủ hết rồi, yên rồi. À, nhưng mà cái yên này khác.
Đâu có yên đâu, bị sóng nhập liên tục.
À, cái xác nó cũng nhồi cái hồn lắm đó nha, nó nhồi dữ lắm á. Cho nên thầy nói là nếu mà mình lui về cái chân tâm của mình á, mình mới tập tành học cái tha thứ và thương yêu. Cái đó khó lắm. Tập tành nha, chứ mình chưa có tha thứ và thương yêu được, tại nó khó lắm.
Cái đó là
thầy nói, ông thầy ông nói một cách rất là đơn giản, từ cái người của ông nói ra cho mình nghe, mình thấy rất đơn giản mà học cũng được. Mình chưa có tha thứ và thương yêu, thật sự mà nói. Khi mà vô duy mà giận rồi, nó giận luôn. Giận rồi là nó giận luôn. Ha, khó, giận rồi nó giận luôn. Giận chứ nó không có tha thứ, nó không có thương yêu. Cho nên nói là tha thứ và thương yêu chứ nó không có đâu. Cái đó mình chưa có đi đúng, mình chưa có đạt được cái đó. Phải nói là một cái thực chất, phải nói là mình có cái gì mình nói cái đó. Mình chưa có thật sự tha thứ và thương yêu. Nói cái thật là như vậy.
Cái đó là có từ bi rồi đó.
Dạ, khi cái mình làm được điều đó. Chưa được, mình làm chưa được. Có khi mình nói, mình cũng không có giận người ta, nhưng mà thật sự mình không có quay mặt, không có dòm lại đâu. Giận là giận luôn á. Hiếm lắm mới quay lại. Cái đó là không có đúng, mình đi cái đó là không đúng. Ông Phật là ông thầy, ông nói chửi cỡ nào cũng vậy. Bây giờ chửi tôi cỡ nào tôi cũng vậy à. Tại cái đó là do cái xác thôi. Chửi là cho cái xác thôi, cái hồn mà là cái dung bồi, cái sự dung dưỡng, thầy nói hay dung dưỡng hay dung bồi, cái sự thanh tịnh cho cái phần hồn nó đi ra thôi. Mà mình chưa có làm được. Cho nên thành hồn, phần hồn mình nó bị nhồi hoài đó. Tại cái xác này nó làm cho mình đủ chuyện hết à. Đủ chuyện chạy tới chạy lui hoài nè. Cho nên làm ra cái computer mình bấm chặt nè, trả lời toàn câu trật không á. Không bấm trúng thì nó phải đúng. À, cho nên mình đang học cái mà tha thứ tập tành. Học cái tha thứ.
Tập tành.
Học không có được, khó lắm. Thương yêu mà không tha thứ là không có được. Nó đi tới ghen ghét liền. Ghen tuông liền, vợ chồng nó có nói tôi thương anh thương em, nhưng mà tới lúc nó cũng bỏ chạy. Nó tới lúc nó giận nó cũng bỏ chạy. Cho nên cái tha thứ và thương yêu mình nói cũng khó lắm. Tại vì thiếu, cái khó nhất của mình là thiếu cái niệm Phật. Nhắc tới nhắc lui cũng vẫn có cái niệm Phật.
Tại vì dưới này,
dạ, cái niệm Phật đó là không phải ai cũng làm được. 5 phút thôi cũng là khó rồi. Cái tạp niệm mà muốn cho nó đừng có xen vô 5 phút thôi cũng là khó.
Mình nói niệm cả ngày là nó dốc.
Cho nên thầy nói là mình không có được gạt mình là vậy đó. Câu tiếp theo ha. Mình có cái pháp. Bây giờ mình sẽ nhớ lại cái pháp trước đây em có cho nghe. Bây giờ ôm lại cái này nè cho bạn đạo nhớ nè. Cái pháp luân thường chuyển là cái pháp gì ở giống ở ngoài đời? Và cái pháp soi hồn giống cái pháp gì ở ngoài đời?
Pháp gì ngoài đời là giống mấy cái đạo khác?
Trong
là...
chùa đó, trong chùa đó, mình hay đi chùa đó. Pháp luân thường chuyển là giống cái pháp gì? Và soi hồn giống cái pháp gì? Mở móc mic cho bạn đạo anh bảo. Cái này ôm lại nha, cái này em cho nghe rồi đó. Để cho bằng đạo nhớ nha. Để cho mình biết là mình làm cái gì. Cũng giống như ngoài đời thôi à, cho cái xác này. Nhưng mà thật sự mà nói mình sẽ hiểu thêm sâu hơn tại sao. Mình nhắc lại để mình dễ nhớ hơn. Và bằng đạo nhớ không?
Rồi đó.
Pháp luân thường chuyển là cái pháp gì? Và cái pháp soi hồn là cái pháp gì? Nếu đi chùa là dễ nhất á.
Người nào đi chùa mới biết phải không?
Anh bảo mấy khi cho anh bảo.
Rồi mới rồi. Thầy bạn đạo chưa có nóng máy rồi.
Anh Tiến, nói đi anh Tiến.
Dạ, soi hồn cái giống pháp như luân thường chuyển á. Ở cái soi hồn là cái pháp đốt nhang, còn pháp luân thường chuyển là pháp lại.
Đúng rồi, pháp luân thường chuyển là pháp lại. Pháp lại sao nè? Dạ, cái... Chị Hương nãy
nói em nhớ rồi. Dạ.
Anh nói đúng chính xác chữ luôn đó nha. Anh nói đúng chính xác chữ luôn á. Thắp nhang là chưa đúng, đốt nhang mới là đúng. Ông thầy nói chính xác chữ đốt nhang cho thầy, không có nói thắp nhang. Thắp nhang có một chỗ khác thầy nói, nhưng mà cái chỗ này là thầy nói đắp đốt nhang.
Đốt nhang.
Pháp luân thường chuyển. Đốt nhiều năm mà nó chưa chịu cháy.
À. Và bây giờ nói cái pháp lại Phật. À, lại Phật. Tại sao thầy nói pháp lại Phật ta? Lại với ai? À, cái clip này em có cho nghe không biết ai nhớ không? Lại Phật là lại với ai? Rồi, thôi giờ mình nghe đi để nhớ lại kỹ hơn ha. Em hơi mình quên đó.
Cho nên hồi xưa, xa xưa có, nhưng bị lưu mờ. Bắt vô quỳ gối lại ông Phật. Lại thế, cái trượt, dồn cái đầu, xuất ra, rớt một đống đó. Mắt phàm đâu có thấy, sự trượt ô nó xuất ra. Thì thanh điển nó bóc, đổi lại thanh điển. À... còn chứ bây giờ chúng ta ở đây làm pháp luân, làm pháp luân, làm pháp luân cũng như quỳ lại, phóng cái trượt điện ra, cái đổi thành điện ra, mà trực tiếp kia được Phật. Cho nên cái lại đằng này nó khác, khác hơn cái lại kia. Cái lại kia nó lệ thuộc, bởi vì nó lại ông đó không có giúp ích gì cho nó sợ ông đó lại thôi. Chứ ông thấy rằng nó lại rồi tôi thanh nhẹ như cái ông đó, nó không biết cái đó. Tôi lại rồi tôi sẽ thanh nhẹ như ông đó. Hai cái sự đi biết. Tôi mở để tam nhãn mới thấy rõ cái đó. Còn mắt thứ ba không mở.
Đêm đêm con cầu siêu đó là quý hơn con cúng mấy mâm cơm.
Như vậy là không cầu mà đốt nhang cũng không
có đốt làm cái gì, con soi hồn là con đốt nhang rồi. Soi hồn chạy tuốt.
Nha, pháp luân thường chuyển là lại Phật, nhưng mà của mình là phóng ra ha, phóng cái trượt điển ra để đổi lấy cái thanh điển đưa vô.
Thì cái mình cái pháp mà lại kiến vô vi của mình cũng là trút đầu giải trượt đó.
Dạ, nhưng mà cái giải trượt ra thôi, chỉ có giải trượt ra thôi, không có vô, hệ không có nói vô. Còn cái này là cái phóng cái phần thanh trượt điển đi ra mà mình đổi lấy cái thanh điển đi vô. Tại mình có hít thở, có cái hít thở, nó có cái hít thở. Còn cái kia là chỉ có lại thôi, phóng cái trượt biển cho nó rớt ra thôi.
Giải
cái trượt thôi.
Không, nhưng mà hình như...
Đâu có tính tới cái hơi thở đâu. Lại đâu có tính tới hơi thở.
Không có tính hơi thở, nhưng mà trong đó thầy nói là kỹ thuật cọ sát với thầy nó trao đổi.
Cọ sát cái thanh điển thôi.
Nó trao đổi với cái thanh điển bề trên đó, khi mà mình cúi đầu mình lại vậy là nó trao đổi với thanh điển bề trên, nó cũng có hút thanh điển chứ không phải là không nha.
Để nghe kỹ lại chỗ đó chút xíu nha.
Lúc đầu giải trượt á, cái kêu mà cọ sát á, kỹ thuật cọ sát.
Dạ, nhưng mà thầy không có nói là pháp luân thường chuyển là
cái
pháp
có...
lại trực tiếp với Đức Phật.
Thầy không có nói trong
giải lúc... cho mình thôi.
Nhưng mà mình hiểu là trong của mình nó cũng có cái cúi đầu giải trượt á.
Dạ, chỉ có giải trượt á.
Cái bằng cúi đầu giải trượt.
Thầy ở đây á.
Cúi cái đầu xuống rồi vậy đó.
Dạ, cho nên ở đây á, thầy nói là lại Phật là tại vì á, người ta ở ngoài người ta lại, người ta cũng lại. Là người ta rớt xuống một đống trượt đó, mà mình mất mắt vào mình không thấy. Để nó đổi ra thành một thanh điển cho nó nhẹ hơn chút xíu thôi.
Nói pháp luân thường chuyển cho thấy nó sự khác biệt vậy đó.
Dạ, cái sự khác biệt trong cái pháp luân thường chuyển. Không biết tại sao thầy không nói thêm cái phần cái lại kiến. Thì em theo em hiểu là cái pháp luân thường chuyển là thầy nói trực tiếp với Đức kia, Đức Phật thì nó mạnh hơn.
Tại vì cái đó là mình hít thanh khí điển vô, mình giải ra khứ trượt lưu thanh rõ ràng.
Dạ, thấy rõ ràng là cái sự hít đổi, hít trao đổi khí rõ ràng.
Lấy cái ví dụ đó thì dễ thấy hơn.
Dạ, cái nếu mà giải ra nhiều hơn á.
Nếu mình lấy cái lại kiến của mình so với cái lại bên ngoài thì nó đâu có thấy khác biệt nhiều phải không?
Dạ.
Bây giờ mình
này nó không có cao hơn à. Nó cao hơn.
Không có gì khá hơn nữa. Cũng lại thôi.
Này cao hơn.
Khi mình nói pháp luân thường chuyển tôi không cần lại mà tôi cứ dẫn giải được nó mới hay.
Dạ. Cho nên thầy nói cái pháp sơ hồn là cái đốt nhang là nó chạy tuốt lên trên kia luôn đó nha.
Còn hơn là cúng mấy mâm cơm hả?
À kia là kêu dữ lắm, nó kêu tùm lum hết trơn. Nghe cái này nha, cái câu cái bài cái clip này rất là hay nha, nghe kỹ nha bạn đạo, nghe rất kỹ clip này ha. Thì cái này thầy nói rất là nhiều chuyện. Bây giờ mình sẽ nghe cái clip này, mình sẽ hỏi tại sao.
Tôi nói thiệt các bạn, hồi mà tôi được phát triển tới cơ thể trong giờ tắm tôi mà tôi thâm thí và tôi tự giải gì pháp lý, đến độ tôi mở cái cửa tắm tôi đi ra mà tôi quên bận quần áo. Phát hồn dồn trở lại. Bởi vì mình đang theo dõi cái pháp lý này, cái giải bày chân lý rõ ràng, mình muốn nghe quên cả thể xác. Mở cửa đi ra, may ra không có người thần tuồn đi ra chạy cơ vô. Nó có những cái trường hợp như vậy. Bởi vì mình đang theo dõi cái bên trên là phân hồn rồi, mình thấy mình không có bị thiếu thốn, mình thấy mình đầy đủ quyền năng. Mà tại sao bước ra thấy không còn gì hết? Về đời, lúc đó mình hồi điển về đời mình thấy còn vậy. Nó có cái ngày như vậy. Thì tôi đã có. Bởi vì mình theo. Mình phải khùng đi, sáng suốt. Hết sức sáng suốt. Rồi qua bữa sau đi giảng pháp rất hay. Cái lý rất siêu. Nhờ gì? Nhờ sự cố gắng hành tiến trong tâm tư của mình. Cho nên phần hồn mới được tiếp xúc trực tiếp mọi nơi mọi giới. Thì nó học hỏi liên liên. Vừa dứt chuyện này có chuyện khác ra là dứt chuyện này có chuyện khác học. Không rảnh. Đại học mà. Đại học của Phật Pháp. Rồi trở lại vào đại học của càn khôn vũ trụ. Lớn rộng. Đâu có thi giới nào đâu. Cho nên lúc đó các bạn nghiêm chỉnh để học. Và thấy rõ mọi việc chứ không phải xem thường mọi việc. Xem thường mọi việc cái đó là sai. Cố chấp đi sâu nữa, chuyện đời bỏ hết, thế đã không được. Rõ mọi việc, xem rõ mọi việc. Cho nên cái tu nó có sai lầm ở trong cố chấp. Ngồi ta tu, ta bỏ cái đó đi. Không được đâu, phải hiểu cái đó. Cho nên Đức Ngọc Hoàng dạy, phải hiểu thông suốt cái đó. Mới rõ cái nguồn cội của sự việc thì quy nhất. À, quy nhất hư không. Nó mới thành chân lý.
Đó, trong này nó mấy chuyện lần đó. Anh bảo tóm tắt đi. Nhắc tới phần hồn đó nha.
Thì thầy lúc mà thầy lo theo dõi cái pháp lý, thầy quên cái xác đi. Thành ra lúc mà ông đang tắm mà ông cũng nghĩ tới cái chuyện tâm linh nữa. Ông theo dõi cái phần hồn, ông học hỏi không? Thì theo dõi phần hồn thì ông thấy phần hồn ông có quần áo đàng hoàng, mà lúc mà ông đâu có để ý tới cái xác nữa. Khi mà ông đi ra ngoài rồi ông dòm lại, ông chết cha quên mặc quần áo rồi, ông chạy vô ông mặc lại, là tại vì ông lo nghĩ tới phần hồn, ông quên ở phần hồn thì nó đầy đủ lắm, nó không có thiếu thốn, không có thiếu thốn gì hết trơn á. Thành ra ông theo dõi là ông là đi học, đi học thì ông tiếp xúc mọi nơi mọi giới, ông thấy ông ở cõi khác rồi, cho nên ông về đây ông quên là ông mặc quần áo, ông quên mà ông đi ra ngoài, ông nói cũng may là không có ai, thành ra đi vô mặc đồ lại đàng hoàng. Thành ra cái phần hồn mà nó xuất ra là khác. Ông là đi học cái đại học của Phật Pháp mà đại học, còn đã trở về đây học đại học của Càn Khôn nữa. Học ở trên là học về tâm pháp lý của đạo Phật ở trên, mà xuống đây là học của tất cả những cái gì xung quanh mình đó là đại học của Càn Khôn đó. Mà phải nghiêm chỉnh, mà mình không có được xem thường cái khía cạnh nào. Tại mình xem thường là mình không có học, mình bỏ cái bài đó qua một bên, mình hơi gác nó qua đi, cái này không cần thiết. Nhưng mà thiệt ra đi học là học viên của Càn Khôn, là mọi sự đều phải thông suốt hết, từ cái trượt cho tới cái thanh mình phải thông suốt hết. Chứ mình nói thôi cái này chuyện đời tôi không thèm để ý tới, tôi tu rồi, mình lúc cuộc mình không hiểu.
Thầy nói hồi nãy có cái phần thầy nói là cái phần hồn nó nghiêm chỉnh lắm nha. Nó mới thấy rõ được mọi việc, rồi nó cũng yên tĩnh lắm, nó mới thấy được mọi việc.
Thì phải trở về thanh tịnh, mình phải lui về thanh tịnh mình mới học được nhiều, chứ mình động hoài mình đâu có học được nhiều.
Cái khó nhất của phần hồn là trở về với thanh tịnh, khó lắm, nó phải ông, luyện nhiều lắm.
Cái chữ đó ông nói hoài mà mình coi thường đó, mình xem thường đó.
Cái đó khó lắm nha.
Cái chữ mà lui về thanh tịnh đó, tại vì lui về thanh tịnh nó có nhiều động tác lắm. Trước hết là phải ngồi yên chỗ rồi đó, rồi sau đó mới quay về bên trong, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Nó có nhiều chuyện để làm lắm, để mình lui về thanh tịnh. Nhưng mà gom gọn cái mục đích là để lui về thanh tịnh, nhưng mà cái đó nó nhiều chuyện làm lắm.
Nhiều khi mình nghĩ là mình thanh tịnh, nhưng mà không phải. Chỉ có một giây phút nào đó khi mình ngồi, mình bắt cái thể xác này nó phải ngồi thôi, chút xíu đó thôi.
Mình được tịnh chút xíu thôi chứ không dám nói thanh.
Dạ, chút xíu đó thôi à. Mà chút xíu đó đó, nó không phải là nó được suốt liên tục cả 24 tiếng. Bởi vì thầy la mình hoài đó, 24 tiếng mà 20 giờ là nó nói dốc rồi. Cho nên là mình thấy cứ la hoài à. Ngoài cái thể xác này nó phải làm cái chuyện của đời, là nó phải bắt buộc để cho nó có cái sự sống. Nhưng mà còn cái thời gian còn lại mình làm cái gì cho cái thể xác này. Mình mới nói cho cái thể xác thôi, còn cái phần hồn là cái sự chăm chút ghê gớm lắm. Phải dung bồi nhiều lắm, dung bồi cái sự thanh tịnh nhiều lắm. Mình không thấy đâu, mình chỉ nhập chung với nhau, xác với hồn mình cứ nhập chung lẫn lộn hoài. Mà mình không có tách nó ra đó, là cái xác này nó cứ chạy đôn chạy đáo hoài à. Nó không có ngồi yên. Mà cái hồn mà, cái xác mà nó không ngồi yên, cái hồn khó mà tịnh lắm, khó lắm. Cho nên đó, mình là, hồi nãy thầy nói đó, ổng là phải vô đại học của Phật Pháp, học về những cái phần đạo lực của Phật, những cái nguyên lý, những cái chân lý của Phật, mà ổng trở về với thế gian này ổng còn phải học cả một cái toàn cả ba cõi luôn
á. Không vũ trụ là cái, những cái hoàn cảnh gì trước mắt ổng là ổng đều phải học hết.
Nhà ổng là ổng do ổng tu quá nhiều đó, cho nên cái sự dày công của ổng là ổng phải giúp tới ba cõi. Ổng nói là ổng tu rồi là ổng không có rảnh. Lúc đó là ổng bây giờ ổng thấy ông rảnh hết, ổng chưa bao giờ thấy ông rảnh, hồi nãy ông thầy có nói đó.
Bị tâm mà cũng không rảnh à.
Dạ, ông không có rảnh. Tại vì ông thấy cái thâm thúy về đạo Pháp á, ông thấy là ông giải được những cái pháp lý mà ông không nghĩ ra đó. Mà khi ông nghĩ ra rồi đó, cái tệ ông quên cái xác.
Theo dõi cái kia thấy mê mẩn quá hả?
Dạ, theo dõi cái pháp lý bên trên đó, thầy nói ông theo dõi cái pháp lý bên trên đó, là tự nhiên cái quên cái xác à. Cho nên cái phần hồn mình nó dung dưỡng cái phần bên trên rất là nhiều. Mà cái sự gom tủ của mình đã ít rồi, mà còn mình còn không có giữ nó nữa.
Mình tại chỉ cứ... mình còn thấp, cho nên mình mới nhớ cái xác nhiều hơn nhớ cái hồn.
Dạ. Lo cái xác không, mà mình làm gì làm cũng lo cái xác, là cái hồn mà không có. Tại không có lo.
Chưa có được thanh nhẹ, mình chưa có trở về với chân hồn của mình đó.
Chưa được. Cho nên đâm ra đó, mình cứ, thầy nói mình cứ giống như là mình đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, đi một bước tiến rồi sau đó lùi lại bao nhiêu
bước. Một bước chân đi là một bài học á, nãy thầy nói á.
Dạ.
Một bước chân đi là một bài học á.
Dễ sợ không?
Một bước chân là một bài học, một ngày mà mình đi 10.000 bước là biết bao nhiêu bài.
Rồi, bắt đầu vô có hai câu hỏi của bạn Đạo ha, cũng hay lắm. Câu hỏi này là đặt ra mà tại vì lúc trước em có cho nghe, nhưng cái này nó bổ sung thêm. Bây giờ theo bạn Đạo đó, Đại Trượng Phu là ai? Đại Trượng Phu là ai? Và vì vậy Đại Trượng Phu ở đâu? À, cái này ai đặt anh Bảo nhớ không? Nhớ không? Anh Bảo đặt cho em đó chứ đâu. Có một người bạn đạo hỏi. Nhớ không?
Hỏi Đại Trượng Phu.
Đúng rồi, Đại Trượng Phu là ai và Đại Trượng Phu ở đâu? Bây giờ đối bạn đạo đó, Đại Trượng Phu là ai?
Ở cõi nào?
Cõi nào? Cái này thầy nói rõ.
Giờ muốn cho bạn đạo trả lời phải không?
Dạ. Đại Trượng Phu là ai vậy ta?
Từng nào mới thiệt ra nó là một cái trình độ Đại Trượng Phu, đúng hơn là Đại Trượng Phu là ai?
Thì đúng rồi, thầy có nói mà.
Cái trình độ nào mới gọi là Đại Trượng Phu?
Chút xíu mình nghe mình sẽ nói. Rồi bây giờ bạn đạo Đại Trượng Phu, khi nào mà gọi là Đại Trượng Phu? Cái này em cũng có đưa
đại
lên đó nha.
Đại Trượng Phu là ông Phật.
Ừ. Vậy ông Phật
đại
ở đâu?
Phu là ông Phật.
Phật ở đâu?
Ở trên trời chứ đâu.
Trời đâu, 33 tầng trời tầng nào?
Tầng số 33.
Tầng số 33.
Chỗ nào có cõi Đại Trượng Phu?
Đại. Trước đây em cũng cho nghe rồi, nhưng mà cái này em cho nghe thêm ha. Cũng đúng đó, nhưng mà có thể là đoán thôi chứ không có gì. Bây giờ mình sẽ nghe ha, rồi mình sẽ nhớ nhiều hơn.
Con người có cái hồ, nhưng mà quên cái hồn vì bận rộn trong sự tranh chấp, thì nó cứ ôm theo cái xác thì tạo cái sống sông mê. Cái xác là tạo sống sông mê để quét dọn ăn mặc sang trọng này kia, tức là tạo cái sống sông mê cho thế gian. Rồi cái hồn không, cái hồn là chủ thanh tịnh và sáng suốt, cho nên người ta tu thiền để trở về với thanh tịnh và sáng suốt, tự nhiên họ thấy cái hồn à, họ phải làm mới có. Bây giờ tôi phân tích là tôi đã là, tôi đã thấy, tôi phân tích. Và quý vị nghe rồi quý vị thấy rõ. Sự hiện diện của quý vị không có ai chế được, không ai làm được. Không có người nào sản xuất chúng ta ra được. Thì chúng ta chứng minh là chúng ta phải không phải người ở đây. Người ở đây nó sản xuất được thì nó sửa cho chúng ta sống hoài, sống mãi, sống không chết. Tại sao chúng ta chết, sống có ngày chết tới giờ. Rồi đi đâu? Ai lo cho ta? Thì phải chính mình phải lo không? Tôi già rồi, tôi lớn tuổi, tôi chết, tôi đi đâu? Ai lo cho tôi? Tôi phải không? Tôi phải tu thiền, tôi phải lập lại sự quân bình của khối óc và cơ tạng của tôi. Tôi mới thấy rõ tôi là một đại trưởng phu tại mặt đất này. Tôi có quyền trở lại mặt đất. Nếu tôi phát tâm, tôi có quyền xuống địa ngục để độ tha. Nếu tôi phát tâm, tôi có quyền về trời để tôi tiếp tục học hỏi. Tôi có thể làm. Thì mình nắm được giờ được, mới kêu bằng khoa học quyền biết. Khoa học tiến hóa từ giai đoạn một mà quyền bí là người phàm không rời được, mà tâm thức chúng ta cảm thấy rõ ràng. Cũng như bác hồi nãy nói, đọc ra những bài thơ siêu giác trong nội tâm, qua cơn khổ luyện của tình đời thì từ nhiên tâm thức nó mở, rồi nó thừa tiếp cái thanh quang ban chiếu của Quan Thế Âm, rồi tâm này khổng thức ra thơ, mà thơ đạo không, không ngờ mình làm được. Thật ra cái chuyện của mình với Phật là một. Và mình cố gắng mình đi trì cái trí khổ hạnh tu nữa thì mình đi trọn lành. Cho ông nắm được mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, nhưng mà rốt cuộc đâu có tỷ nào đâu. Phải không không? Học cái giai đoạn này hiểu rồi, không rồi. Bây giờ ông mới lấy cái không. Không còn tỷ nào là ông sẽ có tỷ mãi mãi. Trở về với không đi. Đó là cái cơ duyên đã thúc đẩy ngài đi từ cái có đi tới cái không, rồi từ cái không đi tới cái không. Như tôi đã giải.
Trời, Đạo nhớ gì?
Đại Trượng Phu thầy nói là chừng khi nào mình lập lại được quân bình mình mới là Đại Trượng Phu. Mà quân bình ở đây là cao rồi, là cũng như ông Phật thì ông mới tìm lại quân bình, chứ không phải mình không có thể nói là mình quân bình nữa không? Chính mình phải lo là mình phải trở lại lập lại quân bình của mình, là mình là Đại Trượng Phu. Lúc đó mình phát nguyện muốn đi giúp chỗ nào thì mình giúp, mình muốn lên tiếp tục mình học đạo bên đây mình đi, như là kể như là thành Phật rồi. Nhưng mà ở dưới địa ngục nó có cái cõi kêu bằng cõi Đại Trượng Phu, cái đó không biết là cái gì. Rồi Đại Trượng Phu mà nói thấp xuống chút xíu nữa thì nó ngược lại với cái gì á?
Ai nói anh Bảo? Anh Bảo nãy anh nói nghe trong cái clip đó đó hả?
Không biết cái đó nghe ở đâu chỗ nào khác đó. Nhớ hình như cỡ nào
không hả, như thế này, cái đại trượng phu là Phật em đã chừng cho nghe rồi, nhưng mà lúc đó đó cái clip đó thì không có nói rõ bằng cái này. Cái này là tại vì á, cái này thầy khẳng định là mình có quyền trở lại mặt đất khi ông Phật ông có quyền. Ông có quyền trở lại mặt đất ha, hoặc là ông đi xuống địa ngục giống như Quán Thế Âm Bồ Tát đi xuống địa ngục ha, để mà giúp những người ở dưới đó, rồi có quyền quay trở về trời, đó là ông Phật mà ha. Cái đó là một cái vị trí của một Phật. Thì khi đó đó thầy nói là mình với Phật, cái chuyện của mình với Phật chỉ là một mà thôi, đó là cái sự khổ hạnh của ông Phật mới có được cái điều đó. Đó thì cái đại trượng phu có nghĩa là cái cõi của đại trượng phu có nghĩa là của Phật. Mà Phật á, thì thầy nói cũng có nhiều tầng, cái triệu triệu ức ức Phật thì theo cái trình độ Phật. Nhưng mà Phật á, đã nói Phật rồi đó, là từ hư không đã định trở lên. Nha, từ hư không rồi định trở lên. Tại sao? Tại vì á, khi mà ông Phật mà ông trở về cuối cùng giống như Thích Ca đó, thì ông trở về cũng như hai ông thầy mình trở về với cái gốc luôn, từ ở phía trên hòa với Thượng Đế rồi đó, là chỉ có nhập vô thôi, là có nghĩa là từ cái không 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 đại định, có nghĩa là hai không đại định đó.
Mà có chỗ hình như thầy cũng giảng cái chữ đại trượng phu này mà thấp hơn.
Thầy cũng có nói nhưng mà không phải là thấp hơn, thầy có nói đại trượng phu, thầy nhấn mạnh. Thầy nói đại trượng phu chỉ có 2-3 lần thôi, nhưng mà chỉ có cái này là nhiều nhất nè.
Có cái thầy nói đại trượng phu thế gian thay vì mình là con người nhỏ mọn hay là gì đó.
Không, cái đó là nhân vị là khác. Còn cái này là đại trượng phu, cái này là đại trượng phu tại mặt đất.
Có nói đại trượng phu để bữa nào tìm mấy cái clip đại trượng phu là nghe hình như thầy.
Em có mà.
Thầy có định nghĩa cái thấp hơn.
Không, cái đó là nhân vị, còn cái đại trượng phu là thầy chỉ
nói. Nhưng mà thầy có nói rõ ràng cái chữ đại trượng
phu. Cõi thanh nhẹ, thầy có nói là cõi thanh nhẹ, rõ ràng. Ha, không có nói dưới đất. Dưới đất là tại vì mình dùng cái đại trượng phu bình thường thôi. Có nghĩa là thầy nói theo cái người đại trượng phu thì cái đó có. Thầy nói ở khóa nhẫn quà có, cái đó là đại trượng phu bình thường giống như con người. Ở mặt đất này cũng nói là quân tử đó. Có khi người ta dùng là đại trượng phu vậy thôi, cái đó là những cái từ ở ngoài đời người ta mượn thôi. Đúng mượn rồi. Chữ của bên chữ cái bên trên.
Nhưng mà thầy có nói thầy có
thấy cái nói là bình thường, cái đó là bình thường, cái đó là cái chữ của đời, rồi thầy nói à mình phải sống như một đại trượng phu, nhưng mà cái đó là bình thường. Nhưng mà khi mà nói tới phần hồn, bởi vì tách ra là vậy đó anh Bảo, tại sao em cứ nói là nó tách ra cái hồn chà, và cái xác.
Nói cái phần này là cái phần mà tột đỉnh, cũng như nói chữ quân bình vậy, mình đâu có thể mình xài cái chữ quân bình cho mình được. Khi quân bình là mình xuất ra rồi.
Dạ, khi cái xác này mà nó quân bình, cái phần hồn nó thanh nhẹ rồi đó là nó đi ra thôi. Còn cái vấn đề học chữ của thầy cũng vậy đó, cho nên tại sao mình học có những cái từ thầy dùng á, có khi thầy dùng thức giác rất là thấp bình thường lắm. Tôi thức giác, tôi ăn chay, tôi thức giác, tôi cạo đầu, cái đó là những cái chữ rất bình thường, mà như khi mà nói tới phần hồn mà thức giác là nó khác rồi.
Thì nói tới cái tột đỉnh của cái chữ đó thì nó
đúng mình... rồi. Cho nên á, bây giờ mình nghe kỹ thì đúng là thầy có nói hết ở mỗi cái vị trí cho cái gì, cho cái xác, còn cái vị trí khác là cho cái hồn, phải cho nó rõ ràng như vậy. Cái này là thầy nói rõ ràng cho cái phần hồn, chứ không có nói cho cái xác. Xác không thể nào đạt tới cái đại trượng phu đâu ha. Đại trượng phu là ở đời người ta dùng, mà mình dùng theo thôi. Một người quân tử sống như một đại trượng phu, sống có nghĩa là sống không có cái thật, không có cái quân tử có nghĩa là không có rộng lượng, không có bị nhỏ chút á. Đó, cái tánh đó là cái tánh chút. Và từng đời thầy nói tánh gì?
Tánh con gì?
Tánh gì? Không, tánh con chuột là cái tánh đó, là cái tánh nhỏ mọn là khác. Còn cái tánh từng đời thầy có nói đó, nó đi nói đạo đó. Nó đi nói đạo mà gì đó. Nó giận, nó hờn đó. Tánh gì?
Tánh gì?
Đúng rồi, cái đó là không phải đại trượng phu. Ở mặt đất mình cũng thể nói được, cái đó là nói về những cái từ cho cái xác này thôi. Hai cái đó là từ cho xác thì thầy có nói, cái gì thầy cũng có nói hết đó, nhưng mà mình phải hiểu ở phần hồn hay là phần xác. Hai cái này phải tách ra rõ ràng.
Mình nói luôn, mỗi lần mình nói luôn hai thứ đi cho em là thấy
rõ. Nha. Thì cái này là em phân tách, là em tách đi sâu vô cho cái phần hồn chứ không phải cho phần cái xác. Cái xác không thể nào đạt tới đại trượng phu của phần bên trên đâu. Nó có quyền mà. Cái hồn này nó có quyền quay trở lại mà. Chứ cái xác đâu có quyền.
Nó muốn thì nó phát tâm nó đi xuống thôi.
Nó chỉ là có phát đại nguyện nó đi xuống nó làm cái gì thôi. Chứ cái phần của ông Phật là nó khác ha. Cho nên ông Phật là phải hiểu. Nói tuổi trên trời biết tầng nào. Ông Phật là từ hư không đại định trở lên ha. Có nghĩa là từ hư không hoặc là không không đại định. Khi mà hòa với Thượng Đế. Phần Đế nó là con ơi đó là được rồi đó. Con ngoan của Thượng Đế đó là lúc đó là hòa với Thượng Đế là xong đại nguyện rồi đó, cái đại nguyện nó xong rồi đó.
Con ơi hả?
Dạ. Con ngoan rồi đó ha. Rồi, bây giờ cái câu hỏi của bạn đạo, câu hỏi thứ hai ha. Cái câu hỏi này ở trong cái đề đài kỳ này đó là cái câu này là của đời của trong chùa chứ không phải là của ông thầy. Tại ban đạo hỏi thì thầy phải phân tách thôi.
Thì hỏi cái gì câu cũng giải được hết mà.
Dạ. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hạ xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tích thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nghe cái câu này đọc lên là biết của chùa. Không thấy nào thơ của thầy, thơ của thầy nó khác, nó ở một cái trình độ cao hơn, trình độ khác hơn. Còn thầy là nó khác, nó khác xa lắm. Nghe đọc cái lời văn là biết người đời á, dịch ra đó, chứ không phải ông Phật cũng nói gì đâu. Có thể là dịch và chạy cho nó hiểu ra, tại vì cái văn ngoài đời nó bóng bẩy lắm, nó bóng bẩy mà theo kiểu đời đó. Thấy ông nghe cái vui lắm. Nhất nhất chúng sanh vô sắc nghiệp, ông đọc lên ông nói con nè, con nghe cái này con nghĩ là kệ nè. Nghe là kinh linh lăng nghiêm rồi, nghe nó cũng ghê gớm lắm. Nhưng mà cái cách của ông thầy nó khác, cái gì lòng cái từ của ông thầy nó khác ha. Bây giờ mình hiểu tại sao thầy nói bốn cái, người ta hỏi bốn cái câu này, bây giờ mình nghe ha.
Tại vì lòng cách nghĩa cô biết, vì cô cũng có học tiếng Nho, vì con đọc cách thì cô nhớ thấy hay quá.
Tôi cũng học tiếng Nho cũng như anh, nhưng mà tôi cách nghĩa được chứ.
Thế là được đưa rồi, cái câu không biết là phải cô kể không. Tôi xin phép được đọc là nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, học phương hà thứ động đao binh, gia gia hộ hộ thiên hạ hà sầu bất thái bình.
Đó
cũng nghĩa là sao?
Đó, nhất thiết là tất cả. Từ đây đi lên tôi đọc từ câu thì cũng cách nghĩa nó được từ chữ cả mấy người.
Cả chúng sanh là nói về phần hồn khi giáng sanh vô sát nghiệp, tất cả là nhất thiết đấy, phải không? Chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ, hà xứ động đao binh, ha, mười phương không có cái xứ nào mà không bị động hết. Không có động thành cái xứ, không có động đâu có thành cái xứ, không có hoạt động, không có xứ nào không có động hết. Gì gia gia hộ hộ đồng tích thiện, gia đình nào cũng muốn có sự yên ổn toàn hảo cho chính mình, thấy chưa? Nghĩ là thiên hạ ha, hà sầu bất thái bình. Người ta vì chuyện gì mà không đem lại sự thái bình cho chính mình? À, vì sự cảm thông. Thấy không? Hà sầu là người ta hỏi vì chuyện gì mà không thái bình. Cũng như anh làm gia trưởng trong nhà mà anh cứ bực tức, anh buồn hoài, anh hận hoài, anh thù hoài, anh giàu hoài, anh lao hoài, gia đình làm sao có thái bình? Vì sự nào? Vì cái sân si, vì cái sự tâm tối nó biến động thì làm sao yên được? Thôi, cái này người ta cũng giải minh lý cho mọi người. Vì nguyên căn mình không phải là con, nhưng mà mình càng đi càng thấp càng xuống thành tâm tối, thấy không? Mà mình hướng thượng qua giải rồi thì không còn. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp mà đâu có cái gì đó, trở về hư không rồi, trở về hư không đại định là vô sát nghiệp. Nhưng mà càng ngày càng tâm tối, càng ngày càng tâm tối, càng động thêm thế gian trần trượt, thì nó không yên ổn. Mình tạo cho cái tâm mình bất ổn, cho nên mình phải giữ sự sáng suốt. Cái này là khuyên tu mà thôi.
Hay nha, anh Bảo báo đi, Bảo nói đi.
Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp là mình từ không đến, đó là lúc trước mình không có nghiệp gì hết, hoàn toàn thanh nhẹ xuống thế gian rồi mới sanh ở trong một cái quốc gia nào nó cũng động. Rồi xuống thế gian mình từ cái tịnh mình xuống cái động mình học, rồi thì mình không có được cái thái bình là tại vì mình không có biết tu, không có biết lập lại trật tự, thì lúc nào nó cũng không có thái bình, phải không?
Giờ mình nói lại ha, Bảo không có ghi. Nhất thiết chúng sanh vô sắc nghiệp có nghĩa là mình từ trên xuống đó, phần hồn sanh ra đó là không có biết cái chuyện sanh sát. Tại vì mình từ hư không đại định mà, thì không có cái chuyện đó. Khi thế gian mình xuống đây là thế gian trần trượt nè, bắt đầu tâm bắt đầu bất ổn nè, bắt đầu gây ra nhiều chuyện tâm tối nè. Mới đầu lại xuống là không có sắc nghiệp. Nhưng mà đó, tất cả thập phương hà xứ động đao binh là có nghĩa là mười phương đó, không có xứ nào mà không có động, không có động không thành cái xứ. Cái động của thầy nói là hoạt động đó chứ, không có động không thành cái xứ. Rồi gia gia hộ hộ đồng tích thiện, có nghĩa là gia đình nào cũng muốn có sự yên ổn hết, toàn hảo hết. Đó là mình á, chính mình á, thì thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nếu mà tất cả mọi người mà không có tâm tối á, thì sẽ thái bình ở thế gian này. Còn nếu mà thiên hạ mà tâm tối á, thì là sẽ không có thái bình. Nó cũng giống như mình vậy đó. Mình là một người chủ của gia đình mà mình động á, thì mình chắc chắn là cái gia đình nó đâu có yên. Đó là cái nguyên căn của mình là vậy đó. Cái nguyên cái căn của mình ở trên xuống là nó không có sát nghiệp, nó không có, nó như là một đứa bé ngộ nghĩnh, hay nó như một đứa bé ngộ nghĩnh vậy đó. Nó từ hồn nhiên và tự nhiên nó sanh ra rồi nó trở về với hồn nhiên và tự nhiên vậy thôi. Đó, nguyên căn của mình là vậy. Ở trên thì nó không có đánh đấm, mà xuống đây thì nó đánh đấm vậy đó. Nha, vậy thôi. Cái gốc cái bài này thì chỉ có khuyến tu là nếu mà mình trở về với hư không đại định thì không có đánh nhau, không có giết chóc nhau, thì không có sát nghiệp rồi. Cho nên mọi người mà hiểu được như vậy thì thiên hạ thái bình. Đó, mình nếu mình đi theo cái hướng nhẹ hơn thì nó sẽ đi theo cái kiểu thái bình. Còn này là thầy nói về cái câu bài thơ này thì nói về cái sự ngược lại, là có nghĩa là nếu mà con người mà không có biết mình đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có động, mà có động thì có đau binh, mà đau binh đó thì nó đâu có thái bình.
Đau binh là chém giết á.
Dạ, đánh đấm nhau á.
Tranh chấp á.
Dạ. Đó, bây giờ em tạm ngừng ở đây. Và anh Bảo tiếp tục. Tại vì cái bài thơ này cũng có nhiều chuyện nói lắm. Cho nên anh Bảo tiếp tục của anh Bảo ha.
Bài thơ này ha. Tuần này, bài thơ có tựa đề là Nội Loạn. Nội loạn quy tiên khó thực hành. Thực hành chắc phát tự mình thanh. Phát minh trời độ duyên lành tốt. Ai khổ ai lo tự thực hành. Nội loạn, khi mà mình nghe nói với chữ nội loạn là mình biết là cái loạn ở trong cái tiểu thiên địa này, trong cái quốc gia của mình nó có loạn, ở bên trong này có loạn, mà cái loạn này do đâu ra? Thì thầy cũng thường nói là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Thì cái bộ đầu là cái bộ chỉ huy mà không có đàng hoàng, ở bên trên mà không đàng hoàng thì ở dưới nó sẽ nổi loạn. Thì nó cũng như là mình ở trong một cái tiểu thiên địa này, phần hồn làm chủ mà không có giáo dục ông chủ mà lo căn tiệm, mà không có lo đàng hoàng để cho nhân công, 12 nhân công dưới này nó lo, biết nó cướp quyền của chủ nhân ông luôn. Nó muốn làm gì nó làm, nó không cần biết chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói gì nói, nó không cần biết. Nó chỉ biết là nó làm theo ý nó thôi, rồi chủ nhân ông làm gì nó đây. Thì bây giờ phần hồn là phải ráng lo tu nghiêm chỉnh thực hành, phải có nghiêm luật. Mà phần hồn phải biết nhận lỗi thì lục căn hồng trần nó mới phục. Mà phần hồn không có nhận lỗi thì lục căn hồng trần nó không phục. Mình nói nó không nghe. Cái đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì, trong một cái xứ mà nó loạn nhiều là tại cái dân trí nó thấp. Thì cái xứ của mình, nếu mà mình không có giáo dục cái dân chúng của mình, chúng sanh ở trong này, vạn linh ở trong này, mà mình không có giáo dục nó, mình không có nâng cao cái trình độ nó lên, thì nó sẽ nổi loạn hoài, tại nó ngu. Dân trí nó ngu thì nó sẽ bị loạn hoài. Thành ra mình phải có cái pháp niệm Phật, mình phải dùng cái pháp niệm Phật, mà khi mà mình luyện cái niệm Phật mình phải truyền xuống dưới này, bắt tụi nó niệm như phần hồn á, thì càng ngày cái trình độ nó mới nâng cao, thì lúc đó nó mới không có nổi loạn mà nó lôi cuốn cái phần hồn của mình. Còn nếu không là lúc nào nó cũng đi ngược lại cái đường hướng mình muốn đi, phần hồn muốn tu thiền nên nó thôi đủ rồi, thở hít thở làm gì, hở thường được rồi, tới giờ niệm Phật nó thôi, bữa nay công chuyện nhiều quá, chuyện cứ chưa có giải quyết xong rồi thôi, đi niệm Phật gì bỏ chút nữa đi, chút nữa là hiện nó bỏ luôn. Cho nên là nó chống đối lại mình, nó làm những cái đó. Mà cái đó là cũng do mắt mũi tai miệng của mình một phần, tại vì thầy ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng là để cho nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, nói để thức tâm, ngửi để thức tâm. Nhưng mà cái phần hồn nó mê, nó còn mê mũi, nó không có sáng suốt, thành ra nó không có huấn luyện cái tụi này đàng hoàng, mà để cho nó đi theo con đường mà mê chấp mất quân bình. Cho nên nó nghe, nó thấy á thì nó thèm, nó nghe cái mùi nó cũng thèm, rồi nó ăn. Mà khi mà nó ăn vô là cái đó thêm chuyện nữa. Tại đó cái miệng của mình cũng như là cái sở di trú vậy đó. Mà cái tụi di dân nào mình cũng cho vô hết á, thì những cái phần tử bất chánh vô đây nó a vua với những cái phần tử mà không tốt ở trong cái bản thể của mình, nó sẽ lập thành băng đảng, rồi đúng không, nó nổi loạn. Thành ra mình đem vô nhiều chừng nào á là mình khó giải chừng đấy, tại vì mình giải không có nổi. Mà mình đem những cái phần tử bất chánh vô á là nó càng bị động loạn thêm. Thành ra những cái đó là do cái ở bên trong mình không có dạy nó, rồi những cái phần mình đem vô mình cũng không có giáo dục nó kịp á, tại mình đem vô nhiều quá, lúc mình ăn mình đâu có nhớ niệm Phật, mà mình đem vô mình cũng niệm Phật thì bò bay mấy cửa, nó sát nhập với tụi kia, nó quậy thêm nữa. Thành ra cái xứ mình nó loạn. Mà khi nó loạn á thì con người nó không còn tự chủ nữa, như là một cái xứ mà không còn chủ nữa thì nó muốn làm gì làm, nó muốn nói bậy nó bạ nó nói, có thể đi tới khùng điên luôn nữa. Thành ra nó nghe lời nói xuất ngôn bất chánh, nói chuyện không có đàng hoàng, nó hướng về cái sự tham dục, nó hướng về cái tranh chấp hơn thua thị phi, mấy cái chuyện bậy bạ không là nó loạn ở trong, nó không có đi cùng chướng. Thành ra mình phải cố gắng tu, mà tới khi nào mà mình đạt được cái cơ quy nhất rồi đó thì lúc đó mình mới là thành cả, lấy lại cái chủ quyền của nhân ông, lúc đó mình mới, lúc đó cái xứ mình nó mới yên. Chứ nếu mà mình chưa có quy nhất được là không yên. Mà khi mình quy nhất được rồi đó là nó muốn làm cái gì nó phải hỏi ý kiến của mình, nó không có thể nào mà làm ẩu như hồi xưa mình mới chuyện gì cái đụng chuyện với người ta chút là nó nhảy ra nó cãi rồi, nó đâu cần hỏi chủ nhân ông, nó coi chủ nhân ông như không có vậy đó, nó ra nó cãi lộn, nó giành giật với người ta. Mà cái mà quy nhất á, thầy nói khi mà mình làm sao mình biết được mình quy nhất, khi mà mình quy nhất được á là mình nhắm mắt á là tự nhiên mình thấy nó không còn thấy cái thể xác này nữa, mình thấy nó sáng, mà cái ánh sáng mình nó đi tới vô cùng, cái đó mới kêu là quy nhất. Là cái đó cũng là thành những cái thành quả của ông Phật không à. Giờ để cho các bạn nghe một số dài đoạn băng rồi mình nói tiếp nha.
Nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ, trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm đấy, nó muốn gì làm đấy, nó làm lung tung điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho một căn lục trần, thành ra cái căn tiện của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu cho nó ngoại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp môn thiền điện, thiền định thấy trở ngại, thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả, vì chủ nhân ông trở lại cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ, nó là đại diện cho chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi.
Ông chủ mà đi lập là muốn lấy lại cái chủ quyền lại, chữ tụi nó chống đối nó loạn. Rồi nghe tiếp một cái nữa nha.
Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác, phải hành. Hành là phải đủ, đủ cái thân nghiệp bệnh hoạn, phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái ấp tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng, ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó, thì chính mình là một y sĩ do cái miệng sanh ra cái bệnh. Tôi mất ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự không có thâu những người dân mà bất chấp vô sư họ kiểm soát rất kỹ, sư đó mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu anh đó, gặp đâu bà đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra. Là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc. Đó mới thật sự là người tu. Cái xác này cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết thừa cách gì kêu mình đào hòa, điều hòa làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy. tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn với người kế tiếp.
Đó, cái này nó mình cái ăn uống nó cũng có thể nguy hiểm, là nó tạo cho mình tâm không yên, trí không sáng, mình tạo cái sự động loạn cho những người khác lắm. Tại lúc mà mình không có được thanh nhẹ thì mình xuất ngôn bừa bãi, mình nói tầm bậy tầm bạ, mình cũng gây luôn cái sự động loạn cho người khác. Chính mình đã không được yên rồi mà người khác cũng không được yên. Thành ra thầy nói mình ăn vô cái, mình để đem vô cái gì mình biết, mình đem vô cái gì mà mình giải ra cái gì, phải điều hòa cái đầu óc nó mới là sáng suốt được.
Mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho có khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không. Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khoái, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn.
Đó, cái đó này. Nghe thêm cái chó nữa nha.
Con thường không đưa câu hỏi này trước là nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không đúng, đó là tại sao?
Hồi trước dư kiệt là rượu Hennessy bao mà đó, ta làm 6 câu chứ anh ca 6 câu rồi anh nhậu rồi anh ăn con gà, thấy không? Đó, anh nhậu nhẹt, anh đủ thứ hết rồi, la đà cõi này cõi nọ, anh thấy anh đang say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng, thấy không?
Yeah.
Đó thì anh tiêu hao mà anh không biết, anh nhậu hại gan, thấy không? Anh nói hơn thì hại thần kinh, anh hát quá thì hao hơn, anh nghĩ anh mà nó may thì anh phải chết sớm ấy. Còn mấy thằng vô duyên nó đem niệm Phật, nó không cần nói nữa, nó thu vô, nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa, thì tự nhiên làm sao thấy được? Tự nhiên thấy rằng kiệt năm nay nó khắc, năm nay năm dần khắc năm, mà nó nhậu như vậy là nó tiêu thôi, cho mày tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông, tôi có làm gì mới làm ta, tôi nhậu với anh em á, đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng, bị xe đó mấy hư rồi, tôi vô nhà thương, thấy không? Yeah. Nhậu qua tới đó chú ưng vô nhà thương rồi. Còn tới cái tụi vô duyên này tới đó nó không, nó ăn chay đâu mà, nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái tướng số.
Con hiểu chỗ này
không? Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay. Như bây giờ con đi ăn chay đó, con nó thấy mặt mày không dữ nhưng mà tâm tôi hiền, đúng không? Tụi con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kia bằng sự tri kiến thấp hèn của nó, trả thù giận hờn rồi này kia cái nào. Bây giờ tôi cũng không nữa, tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chỉ cho là tôi ta tu thôi, tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó thì cái tướng đổi đó.
Còn hồi trước không được à?
Thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác với nó. Ác ý của tôi chịu trách nhiệm. Thì tôi phải giảm thọ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thấy chưa? Vô duyên nó đổi tướng, khai rộp. Thầy tướng con không biết.
Rồi, nội loạn thì mình thấy rồi đó, cái nội loạn là bên trong này nó mất trật tự, nó mất quân bình, nó gây cho nội khoa tâm lý bất ổn, tánh tình loạn dọn hết, mình không còn làm chủ lấy mình nữa. Nội loạn quy tiên khó thực hành, thường thường ở đời người ta nói quy tiên là chết á, khó thực hành, nhưng mà ở đây quy tiên tôi nghĩ là trở về cái tiên giới á, trở về cái sự thanh nhẹ thì khó lắm. Mình khó mà thực hành bị trở về cái sự thanh nhẹ, tại nó loạn rồi, nó động loạn vô cùng, nó có động nó mới có loạn. Thì nó khi mà động loạn mà nổi loạn như vậy thì cái cơ thể này nó đâu có thanh bình, đâu có thanh tịnh được. Thực hành chất phát tự mình thanh, thì mình thực hành lúc nào thầy cũng nói mình phải chất phát, mình phải hiểu mình đang ở vị trí nào, có sao nói vậy. Mình không có đặt mình ở cái vị trí quá cao, mà cũng như thầy nói từng rồi, thầy nói tôi van xin các bạn không có nói thêm mà không có nói bớt là vậy đó. Mình ở vị trí nào mình biết, mà mình nhiều khi mình không biết mình cũng có thể nói bậy, thành ra mình phải học là vậy đó. Mình học để mình mỗi cái từ nào ông Phật ông dùng á là mình biết nó dùng cho cái giới nào, mỗi cái ấn chứng ông nói á, là mình biết nó nằm ở giới nào, cái thực chất nó ở đâu. Thì mình đi từ từ á, mình còn ngu thì mình lo mình sửa chữa cái cục ngu của mình đi, để cho ngày chùi rửa nó, cho càng ngày nó càng sáng, thì tự nhiên mình thanh, càng ngày mình giải ra thì mình thanh nhẹ, chứ mình không có che đậy, mình không có tự gạt mình nữa thì mới giải được. Còn mình tự gạt mình trượt mà mình nói mình thanh thì mình tự gạt mình đâu có giải nữa đâu mà mình trở nên thanh. Phát minh, trời độ duyên lành tốt, phát minh là tự nhiên nó phát sáng ra, nó có những cái tư tưởng sáng mà nó phát ra trong cái đầu óc mình đó, là đó cái do ông trời ông chiếu cho mình, mà mình hướng thượng á, mình nhớ tới trời Phật á, mình mới nhận được những cái luồng điển mà từ bi sáng suốt mà ông ban cho mình đó. Đó là cái duyên lành tốt á, là mình biết hướng thượng, mình mới cái trong tâm mình mới phát sáng ra được. Ai khổ ai lo tự thực hành, thì ở dưới thế gian này có luật nhân quả hết. Ai khổ thì người đó phải tự lo thôi. Rồi rốt cuộc phần mình cũng phải lo tự thực hành thôi. Mình không có xen vô chuyện của người khác, mình không có xía vô chuyện của người khác. Mỗi điều đều có luật nhân quả, mình giúp được gì mình giúp thôi. Rồi mình cũng phải lo thực hành để tiến thôi, chứ không ai thực hành giùm mình được để dẹp cái nội loạn ở bên trong của mình. Tại vì có nội loạn là khổ lắm, con người đâu có xuống. Con người nó cũng như là điên loạn rồi. Không có bao giờ yên ổn hết, lúc nào thấy cũng là buồn khổ, giận hờn sân si, thì con người nó đâu có yên. Cái đó nó gây cho mình khổ lắm, mà mình phải lo, mình tự thực hành để giải lập lại trật tự, trở về làm chủ, nắm lại cái chủ quyền của mình đó, thì dẹp loạn lúc đó nó mới hết loạn. Rồi Ly có gì thêm không?
Dạ em có, cái bài này em không có luận ha, em chỉ cho nghe hai cái clip mà nó liên quan tới cái việc động loạn như nãy giờ anh Bảo cho biết á. Hai cái clip này em bữa nay em làm tới thì em cho nghe ha, về cái nội loạn và cái
quy tiên.
Cái quy tiên á thì cũng như anh Bảo nói đó, cái quy tiên này là của ông thầy là nó khác nha, tại ngoài đời á là họ hiểu theo kiểu là ai chết rồi cũng đi về tiên giới. Cho nên nó nói là quy tiên. Nhưng mà cái đó là nói theo lý đời thôi. Còn ở đạo nó khác. Quy tiên là nó phải có hội tụ và phần tiên giới. Nó ở cái phần gì? Mình sẽ nghe ông thầy nói ha. Thì mình nghe trước cái đội loạn trước đi ha.
Kính thưa thầy, một bạn đạo xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào?
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn thi phi, một hồn loạn động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không là không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt, là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên, hội nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm tịnh lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Là không, là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh và bất diệt. Thấy rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nói ông Phật là có danh, không có danh. Chữ phát biên rõ ràng mà. Chứ nhân bằng là thanh khí điển từ trên xuống, xuyên sống đứng hấp thụ. Cái cung này, cái cung trời viết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật. Vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bảo đảm thanh tịnh. Có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy. Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới: hạ, trung, thượng. Rồi vô từ Niết Bàn, cấp cao ở trên nữa. càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chống cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi, không có xin ai hết. Cho nên ông Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ, đi tới nơi mục đích. Ở thế gian để thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị, có của cải, nhưng mà Ngài bỏ hết. Mà Ngài có đời đời bây giờ. Nếu Ngài ôm cái của cải đó, chỉ có một thời đó thôi. Mà bây giờ Ngài được có đời đời, ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến Ngài và học cái từ bi của Ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Cũng như các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quang nó đâu có nhập được, chứ không có nhẹ đâu có nhận. Bây giờ các bạn không có ăn học đi, nhà quê nhà mùa mà có ông Mỹ ông tới nhà thấy các bạn đuổi ông đi rồi. Nhưng mà ông đó ông tới giúp mình, mình đuổi ông đi nữa, chơi tôi không biết tiếng Mỹ, thôi tôi đuổi ông đi, mình mất cơ hội rồi. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình, mà cái phần hồn của mình có thể hội nhập vào trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quang. À, rồi nói tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình mới có hồn. Rồi tiến ra là bề trên thanh quang hội nhập. Lúc đó càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo và ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên nữa. Còn nếu mình dành là mình bị kẹt đó, không có tiếng. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất, còn ô trượt mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu, để định. Rồi tới đó mình tiếp thu cái kia. Cho nên nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất phách mà không biết ở chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta hết, chứ không phải không có đâu. Có nơi ngự, có nơi ở, các bạn cứ được đi về trời, đi ráng tu đi về trời để có người ta rước. Đã lọt tế một cái bình xuống thế gian đây cũng có người ta tiếp rước mà. Có cha mẹ nuôi này, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cho biết cái cảnh này là tạm sanh lão bệnh tử giới hạn, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa. Tại sao chúng ta không sửa? Cứ trực lưu thanh, chúng ta còn ôm trực làm gì nữa? Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với căn bản đó, thì chúng ta có hết. Cho nên tôi về để nó quần áo tôi đâu, ông Lý ở trường tôi lên trời, không phải đâu, quần áo của bạn, bạn muốn cái màu gì nó có sắc nấy. Nó còn tinh vi hơn đây. Bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy đô la mà còn muốn mua áo xanh, áo trắng, nhưng mà lâu. À, phải đi tới shopping mới mua được. Còn ở đằng này các bạn muốn là nó phải có. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo vẫn, có cơm ăn, có nhà ở cũng là do ông trời sắp đặt hết rồi. Rồi đi cái cảnh trên kia, ông xuống ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi cũng có hết. Đừng có lo không có. Nhiều người lo dạy lo dột không có. Cho chúng ta năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết rồi, lo tới bây giờ mà quần áo bạn không hết mà cứ lo hoài. Cơm cũng ăn không hết, cái gì cũng dư hết á. Các bạn thanh tịnh rồi các bạn dồn cái gì cũng thừa hết, chỉ có bố thí cho người ta thôi, xài không hết. Nhưng mà cứ lo đi kiếm tiền để chi? Để trói buộc mình, để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp, có trời, có vợ, có con là đang bị ở tù trong cái gia can đó. Phần hồn ở tù trong thể xác, cái thứ gì bị trói buộc bởi các con, có đi đâu được đâu. Xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới, nó hành hạ mình. Vậy nói ông trời sao ông công bằng, ông cho tôi biết rõ là tôi cái tội gì. Cái tội dâm loạn, ông trời nói mày cái tội dâm loạn, bây giờ cho đẻ mớ rồi nó hành mày đó. Giờ ngay trong gia can mình thấy có tội thì mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa. Để mình giải quyết cái phần tội của mình, mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục. Chứ càng tu càng tham dâm, càng tu càng nghĩ cái chuyện ám hại người ta, càng tu càng thị phi, cái đó là tôi trói buộc mình xiềng xích. Buộc tay buộc chân rồi. Mình chửi họ ghét đi đâu mình cũng sợ hết rồi. Mình thấy không? Tội rồi. Vậy mà nó ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh. Ông trời mắc cho nó đủ thứ hết. Cho nó có vợ, có con, có gia can, có mỗi đứa mỗi tánh. chỉ trích nó cho nó thấy. Mà nó cũng không thấy, nó thiếu thanh tịnh.
Rồi, bây giờ mình tóm tắt anh Bảo. Cái này hay lắm đó. Tại vì cái này tới mười mấy phút thầy nói có chút xíu à. Dễ sợ không, hỏi có chút xíu à. Thầy nói tới mười mấy phút, em phải chắc cái chỗ, cái phần cuối cùng. Chỗ này thôi. À, trong đây mình có cái hồn, mình có ba hồn. Đúng là hai cái phần thanh nhẹ mình không có xài. Rõ ràng mình chưa có xài. Tại vì mình gom chưa được, cho mình chưa có xài được. Bên kia, hai phần kia chưa có hội nhập với mình được, chưa có giúp cho mình được. Thanh quan ở bên trên chưa có giúp mình được. Cái phần thanh quan ở bên trên cũng là của mình nha. Cái phần mà về phần hồn của mình á. Còn thanh quan của càn khôn vũ trụ là mình, thầy nói riêng ha. Nhưng mà thanh quan của bản thân mình ở dưới này mình cũng chưa có làm được. Và ở trên nó cũng chưa có hội nhập được. Cho nên hai cái phần thanh nhẹ mình không có xài. Mình chỉ xài cái phần động loạn thôi à. Ha. Cái phần động loạn, sợ sệt, ngu muội, thị phi, loạn động. À. Cái phần đó là mình xài. Có phần mà thanh nhẹ mình chưa xài. À, đúng ra mình phải xài cái phần đó mới đúng. Nhưng cho nên tại sao?
Muốn xài phần đó phải cố gắng dữ lắm á.
Nọ, cho nên cái phần mà thầy nói hồi nãy, cái phần niệm Phật của mình á, để cho đừng có tam hồn phát phách là vậy đó. Nó đi hết rồi. Ba cái giới, phân tán hết. Cho nên tại sao mình gom cái điển là vậy đó. Mình gom, không phải gom có chút xíu đó không đâu. Thầy là ông thầy, ông Phật, ông thành Phật là tại vì ông cứ gom liên tục, mà liên tục như vậy cái hồn nó mới nhẹ, rồi từ đó nó cái đà nó cứ tiến hoài, tiến hoài, tiến hoài. Còn mình gom chưa có được, mà mình đi xuống rồi mà. Thầy nói mình đi xuống rồi, không có đi lên. Thật là ông đi lên, mình đi xuống. Nha. Thầy nói Phật là gì? Phật là không, là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. À, ghê không? Ông thầy ông nói vậy có nghĩa là cái phần đó là cái phần khó nhất mà mình đạt được. Mình chưa có làm, mình chưa có dung bồi được. Mình chỉ nói mà làm chưa được. Cho nên cái đó mình phải cố gắng tập cho mình, chứ không có cho ai hết, cho tự mình thôi. Ông Phật ông đã thức tâm mình rồi ha, ông chửi ông la chứ toàn là thức tâm mình không đó, chứ đâu có phải là thương yêu gì. Nhưng mà người ta đánh thức của mình để rút cái điểm mình lên, mà mình còn không chịu đón nhận nữa, là cái đó là do mình, chứ đâu phải do ông Phật ông không nhắc đâu.
Mình từ khước hả?
Từ khước hết đó. Ông nhắc hết á, chứ không phải không có nhắc đâu.
Ông nhắc mình, nhưng mà bây giờ mình không nghe thì phải chờ hoàn cảnh là ân sư mình tới ép mình.
Nha, cho nên cái phần khó nhất là cái phần gom cái phần điển của mình. Mà muốn gom phần điển cho cái niệm Phật, không có cái gì khác hơn ngoài cái đó đâu. Không còn cái cách nào khác hơn đâu. Nếu mà mình không niệm Phật thì cái phần dưới này nó động loạn, nó loạn động hết. Tại cái phần đó mình xài mà. Mình xài cái phần đó mà mình không xài cái phần trên. Mình thay vì cái phần trên mình phải xài, mà mình đi xài ngược lại cái phần dưới là vậy đó. Cái phần của mình là có ba giới, là hạ trung thượng, mà niết bàn là cấp cao đó. Nãy thầy nói niết bàn là cấp cao đó, lên càng cao càng sáng suốt thì cái phần hội nhập nó nhanh hơn á. Nên Phật ổng vậy đó, ổng diễn giải cho mình là về phần hồn chứ không phải xác đâu. Xác là lâu lâu ổng mới nhắc cho mình cái này cái kia để cho ổng hòa với mình, tại cái thức bình đẳng của ổng có. Cho nên năm ra ổng hòa mình để cho mình ổng hạ xuống á, chứ thật sự mà nói đúng là đạo á cao lắm, mình giới không tới thiệt á. Bây giờ nghe càng nghe mới thấy trời ơi, thầy ổng nói toàn là trên kia mà mình giới không tới. Mình tưởng là mình ngon lành, không có đâu. Mình còn không có được cái gì hết trơn. Bởi vì thầy nói mình không có bảnh đâu là vậy đó. Mình tưởng là mình bảnh, không có bảnh. Không có bảnh gì hết á. Mình tưởng mình tự tôn, thầy nói là phải khiêm nhường. Không có tự tôn. Mình không có tự tôn, mình nói ù tôi được vậy vậy, không có đâu. Mình là học thấy mò nhìn.
Không có được cái gì hết á.
Dạ, mình nhìn thấy kỹ. Thầy nói là muốn đạt được sự thanh nhẹ là phải có đạt được cái ánh sáng. Mà ánh sáng mình chưa đạt. Mà ánh sáng của ông Phật nó khác, nó cứ sáng hoài, nó ổng đi tới vô cùng là vậy đó, mà mình đạt chưa có được. Cái đó là cái khó nhất, cái mà mình vung bồi là cái khó nhất. Cho nên cái niệm Phật của mình là không đủ. Thật sự em cố gắng ngồi trong những cái giờ của em phải làm việc, em phải ngồi, chứ thật sự nó không có đủ. Cho nên cái người mà được ở nhà là cái người tốt lắm, chứ không phải bên trái có tivi, phải có giường, bên trái có xe, có bên trái có phải đủ chuyện hết trơn, là nó kéo mình xuống hết trơn à. Mà trong khi đó mình cần cái dung bồi, cái thanh tịnh nhiều lắm. Cái pháp này nó khó lắm, mà cái khó nhất vẫn là sửa cái tánh. Thầy nói, nó nói con sửa hết cái thích tánh nóng rồi thầy, nhưng mà nó nóng muốn chết, là chọc nó cái nó nóng lên liền. Cho nên cái pháp này mình không có nên nói mình được cái gì hết á, mình chỉ có tập tành thôi à.
Thử liền á.
Tập tành thôi, không có được nói cái gì hết. Nói cái là thử, nói cái là thử à.
Thử là rớt ha.
Nha, mà thử là rớt nha. Cái khó nhất là nãy thầy nói cuối cùng là gì? Cái tội. Đó sao cho con không biết tội của con? Thấy rõ ràng ông mách cho mình thấy hết á. cái tội mình nè, dâm loạn cho nó đẻ mấy đứa nè. Người nào không đẻ là tốt quá nha.
Cái đó là được trời cho mà, chứ đâu có muốn đâu.
Đây nè, tội nè, thầy nói nè, nhiều lắm đó. À, cái gì cũng vậy, lo kiếm tiền cũng trói buộc mình, cũng hành hạ mình. Tất cả những cái này là do cái xác hết nha. Những cái gì mà mình thấy áo xanh, áo đỏ, quần áo, tiền bạc, tất cả đều là cho cái xác hết. Cái hồn mình không có vậy.
Phải trưng diện cho cái vía nó đại diện mình, nó đi ra giao thiệp chứ.
Cái nghiêm chỉnh của phần hồn nó khác. Nghiêm chỉnh là đảnh lễ Phật nó khác. Là cái phần hồn nó phải thanh nhẹ lắm. Cho nên cái sự buông bồi nó khó lắm.
Vì là phần hồn mà tối mà mình ngồi thiền định, nó thanh tịnh rồi, nó mới xuất hồn lên đảnh lễ Phật.
Dạ, cho nên ta nói sợ cái pháp này là pháp mê tín, nhưng nó xuất hồn làm sao mà xuất được.
Cũng nuôi ý nguyện.
Dạ,
không phải là quỳ, không phải là quỳ lại trước tấm hình không, mà xuất hồn lên đảnh lễ Phật.
Rõ ràng mình có nói mà, mỗi tối mình có nói
đêm
mà.
Nào cũng nguyện vậy mà chưa đi được thôi, chứ đêm nào cũng nguyện lên trển mới là được đảnh lễ Phật, chứ ngồi đây lại đâu có đúng đâu. Mình lại cái hình hay là mình lại cái gì dưới thế gian là đâu có đúng. Thì là mình xuất hồn lên, là lúc đó mình thanh nhẹ rồi đó. Lúc đó cái sự đảnh lễ của mình nó có giá trị.
À, trên cái phần mà thầy đánh thức cho cái phần xác này rất là nhiều. Nhưng mà cho cái phần hồn thầy cũng có nói nha. Khi mà thầy nói tới cái phần thanh cao ở bên trên đó, là tất cả là cho phần hồn mình hiểu được nhiều cái sự thanh thoát ở trên. Còn cái phần mà nói với thế gian là cái sự động loạn, nhất là những cái phần thị phi, tranh chấp, ghen ghét, giận hờn, đó là cho cái xác của mình đó. Chứ cái phần mạnh, đúng rồi, cái phần mà thanh nhẹ ở bên trên nó là ổng hướng cho mình đi thấy rõ ràng, là ổng cho mình học rõ ràng, dạch cho mình thấy, là ông Phật ổng dạch cho mình thấy ở cái phần hồn phải đi như vậy nó mới tới rõ nào, ràng
chỉ con đường thanh nhẹ ha,
chỉ rõ ràng mở con đường cho mình thấy luôn á. Thật sự mà nói mình thấy không có cái pháp nào được như vậy đâu, tại vì những cái gì mà mình qua được rồi ở thế gian này rồi đó là cái sự học của mình không á, học cho cái hồn và học cho cái xác. Cái gì cho thế gian là cho cái xác, nhưng mà cái phần thanh cao bên trên là cho cái hồn. Cho nên cái phần hồn á nó hiểu nhanh lắm, nhưng mà cái xác này nó bị động loạn, nó trì xuống cái là nó hiểu không có hết. Nó không nhớ. Nó nhớ chút xíu rồi chút xíu rồi nó đi về. Nó thiệt nha, em lái xe em nghe rồi. Vậy mà em ghi cái giờ lúc đó rồi, mà em gán nốt những cái giờ, những cái lúc đó rồi ha, mà tới chiều em đi làm về rồi đó, em quên là em nghe cái gì luôn á. Mặc dù em nghe rất kỹ nha, em nói cho bạn đạo biết là em nghe rất kỹ, em nghe rồi, em ghi rồi á, mà tới chiều về em nói, ủa hôm nay em nghe rất là nhiều chuyện mà sao em nhớ. Một hồi em bình tâm sau khi niệm Phật xong rồi em nghe lại, để em mới biết à hồi sáng thì em nghe cái gì. Cho nên á, em chỉ nói cái phần em đi làm và em nghe thôi nha, chứ chừng có nói mà khi mà em ngồi em nghe để mà em phân tách nó và em ngồi em nghe để mà em ghi chép những cái ý chính của ông thầy để mà hiểu ông thầy nói cái gì là một chuyện khác nữa. Có nghĩa là một ngày làm việc của mình nó làm đánh mất hết trơn cái phần điển của mình.
Tiêu hao lắm mới đổi dán cơm chứ thầy nói đâu.
Điển mất hết, mặc dù em cố gắng mà công việc em làm tập trung ghê gớm lắm nha, em không tập trung là em làm sai sót liền mà phần dưới nó cũng động loạn thêm á. Từ dưới đây nó chạy theo mình, mà nếu mà mình làm sai một cái là mấy thằng kia nó chạy thấy mồi luôn á. Cho nên đâm ra đó, cái phần điển nó tán hết.
Bắt buộc
phải. Mà tập trung nhưng mà tán.
Tiêu hao chứ.
Nha, mình tập trung nhưng mình vẫn tán. Chỉ nói mấy công việc thôi. Đừng có nói cái chuyện gì khác. Cái chuyện gì khác em nhìn em thấy hình thức là em biết rồi là mất điển hết. Không có được cái gì hết trơn á. Nhớ là tiên á, thanh nhẹ lắm. Tiên rất là thanh nhẹ, nghĩa là những cái động tác múa của họ cũng rất là thanh nhẹ. Họ thanh nhẹ là tại vì họ hướng ở phía trên, cái phần hồn họ lúc nào cũng hướng lên trên đó. Còn mình khác, thế gian là mình thích cái xác này nó nhảy nhót tùm lum tùm la, cái đó là cho cái xác thôi, cái hồn mà học cái gì cái đó đó.
Tạo động.
Tạo động không? Cái này rõ ràng thầy nói rõ ràng mà, tất cả những cái này là tạo động cho cái xác thôi à. Không có được cái phần hồn, nó không có học gì hết á. Phần hồn là cần cái sự thanh tịnh. Và ngồi nghe, ngẫm nghĩ nghe ông thầy ông nói cái gì. Sau cái giờ thăm thiền, sau cái giờ niệm Phật của mình, mình mới ngồi mình ngẫm nghĩ ông thầy ông nói cái gì, ông la mình cái gì đây. Cái đó mới là cái mà mình thầy ông dẫn dắt cho mình đi mà mình không thấy thôi. Chứ mình lo mình ngồi mình làm những cái hình thức bên ngoài, đó là mình làm mất cái điển của mình mà thôi. Cái phần đó nó tán nhiều lắm. Mình tưởng là cái sự nghiêm trang của người hình thức đó là đủ, đâu có đủ. Nghiêm trang của mình đối với phần hồn là khác. Ông thầy nói cái xác ổng giờ có đau cỡ nào, ổng có như thế nào mà ổng rất là sáng suốt bởi vì cái sự thanh tịnh ổng có. Nó là ổng dạch cho mình rõ ràng.
Thanh tịnh
rõ ràng.
Thanh tịnh mới đảnh lễ mới có giá trị không?
Dạ, cái phần hồn mình đảnh lễ mới giá trị chứ không phải cái xác này, cái xác này thì chỉ cho cái hình thức thôi.
phải có hạnh đức mới dâng qua
nghìn năm không hiếu
mới dâng qua hạnh đức mới có giá trị. Nhưng bây giờ mình đi mua mình dâng rồi
không sao tiền hả?
Người dân cái đó dễ, cái đó thì dễ, dân qua đó thì dễ, nhưng mà dân cái qua hành đức mới là khó. Phải mình phải làm thực hành khổ cực lắm chứ không phải đi kiếm tiền chút xíu có mua được đâu.
Dạ, cho nên là nãy thầy có nhắc mình đó, nếu mà người nhà quê mà thấy ông Mỹ tới nhà đó, nói không biết tiếng Mỹ thì đuổi ông ra mất cơ hội. Rõ ràng phần hồn nó tới với mình, sự sáng suốt nó tới với mình không đón nhận, mình đuổi đi mất tiêu rồi. À, cái phần hồn mình có, thầy nói mà hai cái phần thanh nhẹ mình không xài.
Tại vì mình không có đủ thanh nhẹ, nó đâu có hội nhập với mình được, nó nhẹ quá mà.
Đó. Cho nên khi mình thanh nhẹ đó, mình sẽ đi đâu? Bây giờ mình nghe ha, nghe mình sẽ đi đâu? À, bây giờ mình nghe.
Thầy còn mấy nhà mà sinh ra không có đạo gì hết mà họ lớn lên họ làm văn sĩ, thi sĩ đó, viết ra sách này sách kia, họ có phải là
đạo là ai cũng có đạo, đạo là hồn nhiên và tự nhiên, không có hồn nhiên và tự nhiên nó nào là thành hình ra con người, nó là đạo rồi. Hồn nhiên là tự nhiên, nó là đạo rồi. Đâu có phải cái đạo này ghét tới cái đạo kia là đi trật, đã trật đường rầy đi xuống hố luôn. Tự nhiên họ có, họ có, họ có đạo có tâm họ mới xuống làm người. Tự nhiên hồn nhiên và tự nhiên họ mới làm người, có đạo rồi. Nhưng mà họ quên đạo. Có người ta tu tiên hết. Tự nhiên món ăn họ tự nhiên họ lựa, không có ăn như tầm bậy bạ. Không phải đòi hỏi, xài phí nhiều cũng có.
Con cùng Văn Thông nghe thầy nói chứ tâm mình cứ nghĩ về Phật giới, mình nói mình là người của Phật giới, con sẽ về Phật, cũng về Phật, không thì cũng mới mốt cũng về đó.
Phải chứ sao? Thì mình muốn mình làm Phật tử thì mình phải Phật mới gặp Phật chứ. Tôi muốn làm người thì tôi phải người ta tôi mới gặp người ta được. Tôi muốn làm Phật thì tôi phải nghĩ hành động tốt của ông Phật và tôi làm những hành động như vậy. Tôi đừng làm bậy nữa thì tự nhiên nó tốt chứ. Ăn năn hối sám hối đó, ăn năn hối cải thì tự nhiên nó cứ cho ông sư đó ông chửi tới tấp, chửi sớm ơi, chửi chiều, chửi thét rồi ù lì ngồi một đống như Phật trong chùa vậy, thành Phật cái gì? Ngồi ù lì như Phật trong chùa thành Phật cái gì đó? Chưa thọt cò lét, ngồi thiền bị thọt cò lét đó mới thành Phật.
Thầy hôm nay thầy nào nói thầy bắt đầu thầy bắt đầu thầy ngồi ù lì 7-8 tháng
trời. Tôi ngồi vậy nó tới nó thọt cò lét. Thì trong áp tôi nghĩ nên nó thọc chặt nó mỏi tay nó ngưng. Thọc chặt mỏi tay ngưng. Rồi lấy cái chổi lông gà đưa lỗ mũi tôi nó làm chặt đậm có hiệu lực rồi nó nghiện. Thiệt. Bỏ đi mất. Bỏ đi mất.
Con nói là cái phần hồn mình là vô thủy vô chung hết thầy. Thì tại sao có những cái tuổi hồn già hơn cái hồn khác, là tại cái hồn nó chịu, có cái hồn nó chịu học hỏi hơn cái hồn khác?
Không phải, cái hồn nó thanh nhẹ là nó đi được cao hơn, còn cái hồn nặng là nó ở gần, nó lo cái chuyện ô trược. Cho nên tiên có giới địa tiên, thiên tiên, đại tiên tới Phật, cho nó có giới. Nhẹ, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa. Càng nhẹ thì càng Phật, Phật là nhỏ, không có lớn. Thấy không? Còn người là lớn. Ma còn lớn hơn người nữa. Thấy không? Trượt nhiều. Cho nên người phạm là lớn lắm. Ta đây này, ông này ông nọ lớn lắm. Làm cho ông thần nó nhỏ. Ông thánh nó nhỏ. Ông tiên nó còn nhỏ nữa. Nó mới nhìn, nhanh nhẹ. Thế ông Phật nó còn nhớ sự thanh nhẹ cái ni vô vậy. Người ta nói chuyện mình biết à, tâm ma chỗ nào mình biết, nó nói đi nói lại nó lầm vòng trong cái xích, trong cái giới đó, cho nên đi ra không được là nó bị nặng.
À, bây giờ phải hai cái chuyện nha. Hai cái chuyện này rất là hay mà em có chừng từng cho nghe, mà nếu mà không để ý thì sẽ thấy cái sự khó chịu ở đây. Rồi bây giờ anh Bảo nói đi.
Thì ở thế gian này cũng có tiên, mà tiên thiệt ra nó có nhiều từng từng giới. Nhất là tiên là đi lên thiên tiên, lên đại tiên mới tới Phật. Nên nó phân ra nhiều cái giai cấp tiên. Thành ra mình trở về tiên giới cũng tùy theo mình thanh nhẹ tới cỡ nào á. Thì mình phải là Phật á, mình mới gặp Phật được. Thì mình phải hành động thanh nhẹ tốt như ông Phật á, mình mới có cơ hội gặp Phật được. Làm người ta thì gặp người ta, mà làm Phật thì gặp Phật. Muốn làm Phật thì phải hành động nhẹ nhàng, tốt như ông Phật á, mình mới có ngày gặp Phật.
Thầy nói khi mà ít nhất mình muốn là gặp tiên Phật thì mình phải là tiên, mình đã gặp tiên, mình là Phật mới gặp Phật ha. Thì từ cái clip đó em cũng đã nghe cho ra rồi, mà em nhớ cái đề tài nào em quên rồi. Nhưng mà đó, khi mà mình á, thầy nói có những người tu tiên á, có nghĩa là trên xuống đó, họ cũng thông minh lắm, nhưng mà họ không có nói tầm bậy tầm bạ, không có làm tầm bậy tầm bạ, không có xài phí, không có đòi hỏi, không có xài phí.
Không có ăn bậy nữa.
Nó không có ăn bậy, không có ăn tầm bậy tầm bạ, nó không có đòi hỏi, nó không có xài phí.
Nó không có đòi hỏi nhiều hả?
Nó không có, nó nghĩ về Phật mà thôi.
Nó không có ham tự động ở trong cái bản chất của nó không có tham của thế gian hả?
Nó không có tham.
Cái đó chắc nó có. Cái đó mình có. Mình cũng có thấy trong đời cũng có nhiều người.
Có đó nha, đời có đó nha, chứ không phải không có nha.
Cho đồ nó không thích ha.
Dạ, cũng như hồi nãy thầy nói trong cái clip của anh Bảo đó, khi mà dân trí thấp á, có nghĩa là cái phần dưới của mình mà thấp á, ở trên này nó loạn lắm, ở trên này nó chịu không nổi, nó điều khiển không được. Ông chủ mà nó bất thông đó, có nghĩa là ông chủ mà động loạn lại dưới này nó cũng loạn theo, không có làm gì được hết á. Mà đó, cái xứ nào mà cái dân trí thấp á, nó dễ đi tới cái mê tín lắm nha. Tại vì dân trí thấp á, nó không hiểu á, cái nó cứ cho cái này là thần thánh, cái kia thần thánh, nó cứ ỷ lại lệ thuộc vào đó. Thầy nói trong cái đề tài mê tín em làm á, thì cái dân trí mà nó thấp nó cũng ảnh hưởng tới cái đó đó. Thì ở đây á, tiên á, thì cũng có cái giới tiên mà làm việc cao hay thấp. Ha, có tiên cao với tiên thấp, thì theo cái hồn nó nhẹ hay không, nó đi được cao hơn thì nó lo cái chuyện cao hơn.
Anh nhẹ thì lo chuyện cao, mà hồn nó nặng trở thì lo chuyện thấp cái dưới này.
Tiên ô trượt, ví dụ như địa tiên ha. Còn khi lên tới thiên tiên, tới đại tiên, đại tiên là tới Phật rồi đó nha. Cũng giống như là bát tiên á, giúp nhiều lắm á. Bát tiên là giúp biết bao nhiêu cho thế gian á. Tới mình, đại tiên cũng là giỏi rồi đó.
Bác mình ơi.
Dạ, những cái gì mà tiến bộ đó.
Khoa học phát minh ở dưới này là do bác tiên chuyển.
Bác tiên chuyển nhiều lắm á, bác tiên giúp nhiều lắm á. Cho nên mình ở dưới thế gian này biết bao nhiêu cái sự giúp đỡ mà mình không thấy. Giúp đỡ cho mình nhiều lắm lắm luôn nha. Nhiều phương diện mà về cho cái xác này cho nó hiểu. Tại vì cái phần hồn á là nó biết hết á, cái sự sáng suốt nó có. Nhưng mà đối với cái sự sáng suốt nha, phần hồn có được thức giác, có được thức tâm để mà hướng thượng á, thì mới thấy được cái đó nha. Chứ người đời mà nói người ta không hiểu đâu. Không có tu không hiểu nha, nói những cái này không hiểu.
Không có chấp nhận đâu.
Dạ, tại vì thầy nói cái sự sáng suốt của mình, sự thông minh của mình là do ông trời ông chiếu cái tia sáng cho mình. Nhưng mà ở ngoài đời mấy thằng thông minh nói nó không chịu đâu.
Không, mà tự nhiên trong đầu nó nhóe sáng bên trên chuyển xuống đó, mà nó đâu biết.
Dạ, nó không biết á.
Mà nó đâu có biết là những cái chương trình nó đang làm ở bên trên có mấy chục năm về trước rồi, chứ đâu phải mới đâu.
Cho nên á, đâm ra cái phần mà ô trượt thì nó giúp cái chuyện ô trượt thôi. Cũng như thầy nói tuần rồi đó ha, có cái phần cái khói nhẹ, cái khói trượt và cái khói thanh nó vẫn ủng hộ được, những cái khói địa tiên nó vẫn ủng hộ được những cái ông ở trên cái thế gian này, những cái ông lớn đó. Mà đó, ở chỗ này có cái sổ phân tích cho rõ nha. Ở chỗ này thầy nói là thần nhỏ, thánh nhỏ, tiên còn nhỏ hơn, nhanh nhẹ hơn. Nhưng mà cái phần khác.
Nhỏ gọn á.
Nhỏ gọn, gọn như cái gì?
Nó nhanh nhẹ, nó nhỏ, nó mới nhanh nhẹ. Còn nó bự là nó gồ ghề. Cũng như thầy
đúng
nói, cái dê thê làm ông lớn là nó nặng nề lắm, không có làm gì được nữa. Nó kêu bọn ông lớn.
Còn ở đây thầy nói ma đó, nó còn lớn hơn người, tại vì nó trượt nhiều hơn. Tại sao thầy nói ngược lại như vậy?
Gồ ghề là nó di chuyển rồi nó chậm chạp lắm.
Cho nên phải phân tích hai cái này cho rõ nha. Bây giờ mình phải hiểu rõ nè. Phật đó nó càng nhỏ. Thấy không? Càng nhỏ đó thì nói về cái phần hồn nó càng nhỏ, nó càng nhẹ hơn. Nhưng mà ở đây thầy nói ma này nó lớn hơn người. Nhưng mà nói về cái phần gì? Tại vì có một chỗ khác đó, thầy nói con ma nó nhìn mình nó lớn lắm.
Bởi vì nó trượt điển á, nó lớn là lớn cái trượt điển á.
Nó rồi một chỗ khác thầy nói á, khi mà con ma nó thấy người á, nó thấy mình lớn lắm. Tại vì mình thấy Phật mình thấy lớn lắm. Tại sao?
Tại vì mình trượt á, mình thấy cái thanh nó lớn hơn mình.
Nó phải phân tích rõ chỗ này nha. Rồi anh Bảo nói lại đi.
Tại mình trượt á, mình giờ mình thấy cái thanh nó lớn hơn mình, nó hiện ra lớn hơn mình.
Đúng rồi. Đó về con mắt vật chất á. Ha, mình nói về con mắt vật chất á, chứ nếu phần điển à, càng thanh nhẹ thì càng nhỏ. Tại vì nhỏ nó mới nhanh. Nhỏ mới nhanh được.
Nhỏ gọn nhanh nhẹ.
Tại vì cái phần điển nhớ là ông Phật á, khi mà ban đầu ông thầy ra đó, ông nói là từ bắt đầu Mô Ni Châu ngũ sắc ngũ quan á, lên tới cái phần mà ra tới cái phần thánh thai đi ra đó là vẫn còn hình hài nha. Nhưng mà cuối cùng đi tới hư không thì định là nó càng nhỏ rồi. Nhỏ xíu rồi, nó là ánh sáng rồi.
Một cuộc ánh sáng thôi.
Đó, cho nên đâm ra tại sao rồi nói là Phật càng nhẹ hơn còn nhỏ hơn nữa đó, là như vậy á, nói về cái phần điển nha. Còn cái phần mà thầy nói á, con ma mà thấy mình lớn, nhưng mà nãy ở đây thầy nói là ma là lớn hơn người là nó trượt nhiều, nhưng mà nói về cái đó là nói về phần điển. Nhưng mà khi mà ma nó thấy lớn mình lớn hơn, có nghĩa là nó cái phần trượt điển nó nhiều thì nó thấy cái người mình nó to lên ha. Đó là về cái phần mà dùng bằng cái vật chất con mắt á, chứ mà phần điển là nó khác nha. Phần điển là nó khác, phần điển là nhìn thấy cái gì cũng vậy, càng nhẹ càng nhỏ. À, nói vậy đó, nó ngược lại nha. Hai cái này phải phân tích rõ nha. Nếu mà mình thấy bằng con mắt phàm á, thì đó là phần ô trượt ha. Cái phần ô trượt thì mình con ma nó thấy mình nhỏ hơn nó. Nếu mà dùng cái mắt phàm á, thì mình nói con ma nó bự, tại cái phần trượt nó nhiều hơn. Nhưng mà mình thấy ông Phật á, tại sao mình đi ra khỏi cái xác á, thì thấy ông Phật á, nó nhẹ nhỏ. Càng ngày ông Phật càng nhỏ là cái phần biển à. Đó là nói về cái phần hồn. Còn nãy cái phần trượt á, là nói về cái xác. Tại vì cái hồn đi ra là nó nhẹ lắm, nó không còn nói cái xác to, xác nhỏ vậy, nó còn như xíu rồi, nó còn cái ánh sáng thôi à. Cái là cái cuối cùng của phần hồn phải ra là vậy đó. Đó, cho nên cái phần hướng thượng của mình là, ông thầy ông nhắc hoài là vậy đó, lúc nào cũng vậy, phải niệm Phật. Cái cuối cùng, cái cứu cánh của mình vẫn còn, cuối cùng của mình vẫn là niệm Phật.
Mà cũng chưa xong.
Mà chưa xong. Thầy nói đạo là tự nhiên và hồn nhiên mà ha. Đạo là không có cái này ghét cái kia, không có đạo này ghét đạo kia. Đi chặt đường rầy là xuống hố ha. Đó, khi mà có cái tâm mà có người mà có cái tâm hồn nhiên và tự nhiên là cái người đó có đạo đó.
Yeah.
Mà đạo là gì? Là cái người đó không có ăn bậy, không có ăn tầm bậy tầm bạ ha. Không có đòi hỏi, không có xài phí thì mới tới được tiên được. Mà khi mình là tiên á thì mình thấy tiên, mà khi mình là Phật thì mình sẽ thấy Phật. Rồi, em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Đó, trời mẹ ông ơi, không còn gì để nói hả?
Dạ, còn nhiều quá mà nó đầy. Bữa nay đói bụng. Cái xác nó đòi bụng. Nói chứ, mà tại em làm việc hơi nhiều, do làm việc online nhiều quá. Dạ, trời, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn anh đạo. Cảm ơn anh đi. Chúc mạnh khỏe nha. Hẹn gặp lại.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise. Chào tất cả các bạn.
Hẹn gặp lại tuần sau.
Chào.
Cảm ơn Elise.
Chào tạm biệt.
Cảm ơn các
bạn. Chào.
Chào tất cả các bạn.
Tuần sau học được.
Xin chào. Gần Tết rồi,
gần Tết rồi. Gần Tết rồi.
Tắt nha.
Cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ.